Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại từ Đại bi Tầm thanh cứu khổ cứu nạn Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình Phật pháp vấn đáp kỳ số 42. Mở đầu chương trình Phật pháp vấn đáp kỳ số 42 ngày hôm nay, có Phật tử đưa câu hỏi như thế này: Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin thầy bố thí cho con được hỏi. Mấy ý như sau. Ý thứ nhất, vợ chồng con năm nay 60 tuổi, con gái con 28 tuổi, con trai con 26 tuổi. Hai con của con công ăn việc làm chưa ổn định và đều chưa lập gia đình. Không khí gia đình con rất nặng nề, thường không mấy khi ngồi nói chuyện vui vẻ cùng nhau, kể cả lúc ăn cơm. Nhất là vợ chồng con cứ chưa nói hết câu là đã muốn cãi nhau. Mọi người nói đó là do khắc khẩu. Con trai con thường không nghe lời bố mẹ, hay dỗi và cũng nói là do khắc mệnh của bố mẹ, và còn nói là đất ở nhà con không lành. Ý thứ hai, con gái con có lần đi xem, nói là có duyên âm và đã cắt duyên, cho đến bây giờ cũng chưa có gia đình. Hỏi xem lại, nói là cắt duyên âm chưa được. Ý thứ ba, sức khỏe của con yếu, thường xuyên đau bụng, ăn không ngon miệng, ngủ không sâu giấc hay nằm mơ. Hiện tại con rất gầy, đi khám nhiều lần không tìm ra bệnh và nguyên nhân tại sao gầy sa sút cân. Con xin thầy hoan hỷ chia sẻ giúp con tu tập như thế nào để cải thiện được hoàn cảnh gia đình con và sức khỏe của con, để các cháu được thuận lợi về công danh và hạnh phúc riêng tư. Con xin cảm ơn thầy, con kính chúc thầy thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường. Có Phật tử đưa câu hỏi là vợ chồng năm nay đã 60 tuổi, tức là tuổi này là tuổi rất là cao rồi đấy. Con gái lớn thì đã 28 tuổi, con trai thứ đã 26 tuổi nhưng vẫn chưa có gia đình. Phật tử nên nói là người trong gia đình thường không được hòa thuận, không được vui vẻ, không được hạnh phúc. Đặc biệt là vợ chồng thường hay cãi cọ nhau, hay khởi cái âm là không hòa thuận được với nhau. Thế cái việc này thì chúng ta không thể đổ cho số mệnh hết được. Cái Phật tử nói đi xem người ta bảo là không hợp mệnh. Không, mình đừng có đổ cho hết số mệnh. Số mệnh đấy chỉ là một phần nho nhỏ trong cuộc sống thôi. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết nhường nhịn nhau, biết cảm thông, biết chia sẻ, biết lắng nghe. Đầu tiên là phải nhường nhịn đấy, xong rồi lắng nghe, cảm thông và chia sẻ. Nếu chúng ta làm được cái điều đó, nhường nhịn là cái đầu tiên. Khi mà chồng, các cụ ngày xưa nói rồi, chồng tiến thì vợ lui, chồng lùi thì vợ tiến. Thì cuộc sống gia đình muốn hạnh phúc phải như vậy. Khi mà chồng mình đang cáu, đang giận, đang nói những cái lời chửi mắng hoặc là trách cứ mình, trách cứ vợ, thì lúc đó vợ phải an nhẫn mà phải dùng cái nét mặt vui tươi để mà tiếp nhận cái sự nóng giận của chồng ấy. Thế là chồng đang nóng giận, mặt mũi đỏ phừng phừng mà mình không nói gì nhưng mà mình cũng hầm hầm lên đó, thì cũng không được. tuy không nói gì, không cãi lại, mà mặt mũi mình không hoan hỉ. Nói đúng hơn là hoan hỉ thì lúc đó chả hoan hỉ được, nhưng mà có cái mình phải an nhẫn đi, đừng có để cho lộ cái nét mặt là sân hận của mình lên, hay để cho cái nét mặt gọi là quá buồn rầu của mình lên, thì đó là làm cho cái đối phương, tức làm cho cái người đang chửi mắng mình hay đang giận mình, họ lại càng tức tối thêm. Cho nên là phải cố gắng làm sao được kìm nén được, kìm nén không để cho nó phát ra gì ra miệng, đó là nói những cái lời không hay không tốt với chồng mình khi chồng mình đang cáu giận. Không chỉ kìm về lời nói mà chúng ta còn phải gì phải nhất tâm niệm Phật. Lúc đó trong tâm chúng ta cứ một lòng niệm Phật, chúng ta tươi cười cứ nở nụ cười, trong tâm chúng ta có Phật đó, thì chúng ta sẽ tiêu trừ được những cái gì, cái lời nói chửi bới, rồi thậm chí là lăng mạ, thậm chí là coi thường vân vân đó của chồng, vì chúng ta niệm Phật ở trong tâm, có Phật ở trong tâm thì tất cả những cái lời nói thô tục hay là coi thường của chồng mình hay là của con mình, thậm chí của hàng xóm láng giềng, của người bên cạnh chúng ta, trước mặt chúng ta cũng chẳng giải quyết được cái gì cả, vì tâm ta có Phật. Một lòng chúng ta cứ A Di Đà Phật. Nhưng tất nhiên lúc đó chúng ta không nên niệm Phật thành tiếng. Nếu chúng ta chồng mà cứ mắng hoặc là người khác mắng ta mà chúng ta cứ A Di Đà Phật, cứ nhắm mắt mà A Di Đà Phật như thế, thì họ lại bảo mình trêu người họ thì lại càng khổ thêm. Cái nên chúng ta niệm này thầm ở trong tâm, A Di Đà Phật thầm ở trong tâm, và để chúng ta khi tâm chúng ta có Phật như vậy thì chúng ta gì, chúng ta cứ tươi, mặt mũi chúng ta cứ tươi ra. Cũng không gì, cũng không nên cười, lúc đó không nên cười thành tiếng, cũng không nên cười thành gì ạ. Thế rồi nhảy mép cười này, thế này cũng không được. Đấy. Nhảy mép cười như thế cũng không được. Mà có nghĩa là gì? Chúng ta chỉ cần thể hiện cái nét mặt là gì? Tươi tỉnh ra thôi, tươi tắn ra thôi. Làm được như vậy, ông có mắng mình như thế nào đi chăng nữa, mình vẫn cứ an nhẫn ở trong câu niệm Phật đó, thì một thời gian sau cái nghiệp của mình nó sẽ tiêu đi. Người ta mắng mình tức là người ta đang tiêu nghiệp cho mình. Nhớ là tôi thường hay dặn các Phật tử một thời gian gần đây này, Hòa Thượng Thiền Tâm là nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam cụ dạy là ta làm tổn người là họa, người làm tổn ta là phúc. Nhớ lấy câu đó, ta làm tổn người làm họa, còn người làm tổn ta là phúc. Cho nên khi mà họ đang chửi mình, đang mắng mình, đang lăng mạ mình, đang hủy nhục mình, đang chửi bới mình, chính là họ đang đem phúc đến cho mình đó. Nếu như mình gì, mình phải an nhẫn, mình nhẫn chịu được. Trong nhà Phật gọi là mình làm được cái điều đó gọi là gì? Gọi là nhẫn nhục ba la mật. Một trong sáu hạnh của các vị đại Bồ Tát tu tập đó các quý vị. Trong sáu pháp ba la mật thì cái pháp đó là pháp thứ ba. Pháp thứ nhất là bố thí, pháp thứ hai là trì giới, pháp thứ tư, pháp thứ nhất là bố thí, pháp thứ hai là gì? Trì giới. Pháp thứ ba đó là nhẫn nhục, đó chính là pháp thứ ba. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ, đó là sáu pháp ba la mật. Đấy, chúng ta thấy ăn nhẫn được thì cái pháp này thì tâm chúng ta sẽ an, mà gia đình sẽ gì? Dần dần sẽ hòa thôi. Thế nên cái cụ ngày xưa nói là chồng tiến thì vợ lui là như thế, tức là khi mà chồng đang nóng giận thì vợ phải là cái người gì? Là cái trung tâm để hòa giải. Hoặc là ngược lại, nếu mà chồng mà đang bực đang tức ấy, thì muốn cho hạnh phúc gia đình mà được hạnh phúc bền lâu ấy, thì chồng cũng phải gì? Phải là cái trung tâm hòa giải ở trong gia đình. Trong cuộc sống thì đôi khi người vợ bức xúc quá không chịu được, hoặc vì một cái gì cái đó, cái câu chuyện gì đó trong gia đình hoặc là trong cuộc sống mà không giải quyết được, họ có thể chút lên đầu gì của người chồng. Người chồng thì đến những lúc như vậy muốn cho gia đình được hạnh phúc bền lâu thì người chồng lúc đó cũng phải an nhẫn và là trung tâm hòa giải cho gia đình, chứ không phải là người làm chồng lúc nào cũng có thể mắng gì mắng vợ mắng con được. Cũng có lúc người làm chồng phải gì, phải nhường nhịn vợ, nhường nhịn con, thì gia đình mới gì, mới được hạnh phúc bền lâu. Đó, cho nên ở đây mình đừng có đổ cho gì ạ, cho vợ chồng xung khắc tuổi, không phải, đó là do mình chưa biết học Phật thôi, đó là mình chưa thực sự tu theo gì, theo Phật thôi. Nếu Phật tử này mà học Phật mà tu theo Phật thực sự, thì nghe lời thầy dạy và hướng dẫn như thế này, và bắt đầu từ hôm nay, từ hôm nay trở đi, nên khắc ghi sâu sắc ở trong lòng, mỗi khi chồng nóng giận, vợ cứ niệm Phật ở trong tâm với cái nét mặt là gì? Vui gì, vui tươi, dần dần gì sẽ tiêu được nghiệp. Và ai coi là gì, chồng đang tiêu nghiệp cho mình, là một vị Bồ Tát nghịch hạnh, dùng cái hạnh gì, nghịch duyên hạnh để thử lòng mình, để khiến cho cái tâm bồ đề của chúng ta, khiến cho cái tâm nhẫn nhục ba la mật nó tiến lên một cái nấc cao hơn. Đó là gì? Đó là chúng ta tuy chưa phải là Bồ Tát, nhưng chúng ta đang bắt đầu thực hành hạnh của Bồ Tát. Một trong những hạnh của Bồ Tát đó là hạnh nhẫn nhục ba la mật. Thì dần dần đó, chúng ta cộng với niệm Phật và tu thiện nữa, thì dần dần nghiệp sẽ tiêu mà công đức sẽ sinh ra. Và trường hợp này thì Phật tử nói rằng con cái đã lớn 28 tuổi, 26 tuổi, con gái 28, con trai 26 vẫn chưa gia đình. Công ăn việc làm thì cũng chưa đâu vào đâu. Cái điều này tôi khuyên là gì? Nên Phật tử nên tụng kinh Địa Tạng. Nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh hàng ngày, hàng tháng. Phóng sinh hàng tháng là những mùng 1 ngày rằm hoặc những ngày trai. Có điều kiện thì mình phóng sinh nhiều, không có điều kiện thì phóng sinh ít. Vài chục nghìn một hoặc là vài trăm nghìn một lần phóng sinh, như vậy tùy theo điều kiện kinh tế. Nếu có thì có thể phóng sinh 200-300 nghìn, 500 nghìn, triệu bạc tùy theo. Mà không có thì có thể vài chục nghìn thôi, mua lấy mấy con ốc hay là mấy con lươn, con trạch hay con cá rô hay con cua, con gì đó có duyên mua, cái gặp cái gì mua đấy, ra chợ gặp gì mua đấy, nếu thì cái loại, nhưng mà phải cái loại là dễ sống. Mua xong niệm Phật cho nó, nếu đọc được cái bài quy y cho các loại chúng sinh ấy, cái bài quy y cho chúng sinh xong niệm Phật cho nó mà thả là tốt nhất. Không thì nếu mà cảm thấy không kịp nữa thì cả cần niệm gì? Niệm được 10 câu Phật hiệu cho nó thôi, đem hồi hướng cho nó và thả cho nó, và mong về mong các vị là sớm thoát khỏi kiếp súc sinh, được sinh trời người, được gặp Phật pháp và tu tập, sớm được chứng thánh quả, giải thoát để độ chúng sinh. Cần khấn nôm như vậy, nói nôm vài câu như vậy thôi là thả nó được rồi. Không cứ là phải cứ đến chùa mới là phóng sinh đâu. Đến chùa được thì thanh tịnh là tốt nhất, nhưng mà chúng ta thì không, vào những ngày không thuận, không hợp, không gặp cái dịp nhà chùa có lễ, và không phải lúc nào chúng ta ra chùa để phóng sinh được, thì chúng ta ra chợ phải mua một cái đám cua đám ốc vân vân, ít khoảng vài chục nghìn được. Chúng ta ăn Phật cho họ một chút xong bao giờ đem thả luôn, nguyện cho họ xong rồi thả. Đó, cái trường hợp này thì khuyên này, tụng kinh Địa Tạng, và nên thỉnh một cái đài có giảng kinh Địa Tạng á, để lên trên ban thờ nhà mình, để cho thần linh thổ địa, lịch đại gia tiên, các vị nghe được giảng kinh Địa Tạng, các vị cũng hoan hỷ và tu tập theo là tốt nhất. Và Phật tử này cũng phát nguyện sáng tối đến tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng. Và còn con gái và con trai này, nếu mà hướng cho để các cháu nó hướng Phật được nữa thì càng tốt. Nó mà tụng kinh Địa Tạng được một thời gian thì không cần phải đi cắt tiền duyên, tiền giết gì cả. Không cần phải cắt tiền duyên, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng cho oan gia trái chủ và cái duyên nợ kiếp trước mà mình còn đó, cái hồi hướng cho họ đi. Tụng đi, cứ tụng đi, tham gia Tết ra Tết khoảng tháng Giêng, khoảng độ tầm đôi mươi tháng Giêng gì đó, có cái pháp hội Quan Âm 3 ngày ở trên chùa này này. Đó, thì bảo các cháu nó lên mà lễ, mà làm sớ để trước hết là để cầu siêu cho các oan gia trái chủ, cho các tiền duyên của mình ở kiếp trước. Thứ nữa là để gì? Cầu tình duyên cho các cháu nó ở kiếp này. Thì thầy nghĩ là ổn thôi. Có khi chỉ cần tụng kinh Địa Tạng lấy khoảng độ 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày. Chưa cần lên đàn Quan Âm, có khi nó giờ đã có bạn rồi. Đã có bạn trai, có bạn gái rồi. Đó. Nhưng mà phải phải có niềm tin. Phải nhất tâm tín thọ phụng hành thì mới được. Các cháu nó thì cũng phải đọc kinh được, nếu không đọc kinh được á, thế mà ngày hai thời lên chiếc ban thờ thần linh gia tiên nhà mình á, dùng phương pháp niệm danh hiệu của Đức Quan Âm hoặc là Bồ Tát Địa Tạng. Mỗi một á, lần như vậy niệm 10 hơi. Mỗi hơi khoảng độ tầm vài chục câu Phật hiệu. Hít vào thật sâu và niệm ra hết một hơi thì đó gọi tính là một hơi. Trước khi nó đi làm, thắp cho 3 nén hương, 1 nén hương, có thể tiêu nghiệp được có bạn trai hoặc bạn gái luôn được cái tốt. Không thì sang tháng Giêng lên mà lễ pháp hội 3 ngày, tôi đảm bảo là xong pháp hội một thời gian có ngày, không phải lo. Gia đình mà cũng nhất tâm tụng kinh Địa Tạng được, mà phóng sinh tu phúc làm việc thiện được, đất cát nhà cửa cũng yên. Có cái việc tâm linh thì mới giải quyết được tất tần tật luôn. Còn cái việc gì dương trần, cái việc dương thế giữa vợ chồng đối xử với nhau lúc nãy thầy nói rồi, con cái cũng vậy. Bây giờ thì các cháu nó khác với của thời của tuổi của các cụ ngày xưa và chúng tôi ngày xưa. Lớp trẻ bây giờ nó khác lắm, mình cũng phải lắng nghe, chứ không có cái lấy cái gì cái quyền, chứ không có cái lấy cái gì cái quyền làm bố làm mẹ ra mà đè đầu cái cổ mắng các con của mình, bắt nó phải như thế này, phải như thế này, rồi ngày xưa tao phải như thế này, bây giờ mày cũng phải như thế. Không, không thế được. Ngày xưa mình như thế thì nó là gì? Nó được như thế. Nhưng bây giờ mình bắt các con mình phải như mình ngày xưa, chúng nó có một cái góc tự do riêng để quyết định cuộc sống của chúng nó. Điều quan trọng nhất là mình phải biết cảm thông và chia sẻ với cái tuổi trẻ của các con bây giờ, hướng cho các con đi vào con đường đạo đức và nhân cách, để hoàn thiện cái nhân cách và đạo đức thôi. Còn những cái làm ăn hay cái suy nghĩ hay vân vân cái gì đó, mình nên tôn trọng các con đó. Làm được như thế thì vợ chồng, con cái, gia đình dần dần nó sẽ ổn định thôi. Tụng kinh Địa Tạng nữa, nhất tâm như vậy thì thầy nghĩ rằng gia đình sẽ gặp được những điều cát tường, đại cát đại lợi sẽ đến gõ cửa nhà mình thôi, chứ không phải là một vị thần nào mang đến cho mình hay Phật Thánh mang đến cho mình đâu, mà tự họ sẽ tự chúng ta tu phúc tu thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc phúc thiện đó, thì tự nhiên thần tài, thần bình an, rồi thần tình duyên vân vân sẽ đến gõ cửa nhà mình, và thậm chí là gì, các ngài sẽ ở lại tại nhà mình. Mình còn tu phúc tu thiện bao nhiêu lâu thì các ngài sẽ ở lại nhà mình bấy nhiêu thời gian thôi. Đó, cho nên cái trường hợp Phật tử này thì nên trả lời như vậy. Phật ngày xưa của các cụ chúng ta nuôi, gọi là cách nuôi theo người nông dân, con gà, con lợn hay con chó, con mèo ở trong gia đình ấy, nó do ăn cơm nguội hoặc là ăn gì, ăn rau, ăn run, ăn dế ở bới đất lật cỏ nó ăn mà gì, nó lớn dần cho nên nó sạch. Bây giờ thì cứ nuôi bằng các loại thuốc tăng trọng rồi các loại cám cỏ vân vân các thứ đó, cho nên chúng ta thấy nó cũng không sạch. Vì vậy mà ăn những cái đó nó mới xảy ra những cái chuyện là bị ngộ độc và đi cấp cứu không kịp, hoặc cấp cứu có kịp cũng trở thành dị tật. Chúng ta biết rằng nước ngoài ấy, đặc biệt là những cái nước tiên tiến phát triển ở châu Âu, họ mà sang Việt Nam chúng ta, họ thấy con người Việt Nam chúng ta ăn tiết canh thì họ khiếp, họ khiếp, họ sợ. Cái thứ nhất là họ cho là mất vệ sinh, mà thực sự chúng ta phải nói là mất vệ sinh thật, mất vệ sinh thật, và không đảm bảo cho sức khỏe của gì, của cái người ăn. Đó. Vừa mất vệ sinh là vừa mất an toàn thực phẩm, mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó. Nhưng mà đấy là nó ăn sâu vào cái máu của con người Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy đại đa số những tầng lớp trí thức ở Việt Nam chúng ta, họ không ăn cái này đâu. Chỉ có là những cái tầng lớp gọi là nông dân và trung lưu bây giờ mới còn ăn cái này. Ngày xưa thì cái này phải nói là nó phổ thông với các tầng lớp của người dân Việt Nam chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta thấy đi ăn cỗ ở thành phố có cái này nữa không? Không có nữa. Những cái cỗ ở nhà hàng khách sạn lớn bây giờ thì họ không có ăn tiết canh như ở nông thôn bây giờ này, thế này nữa. Ở nông thôn thì cỗ thì phải gì ạ? Phải có bát tiết canh, phải có gì? Thịt con lợn, nó phải có lòng lợn đi với tiết canh. Đấy là gì ở nông thôn. Nhưng ở thành phố bây giờ các khách sạn lớn và các gì đám tiệc lớn ở thủ đô, ở các nơi trung tâm văn hóa, chúng ta thấy họ bỏ cái này. Vì cái thứ nhất là không đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Cái thứ hai, đó nhìn này, nó ghê. Nó ghê lắm, cho nên gì? Những cái tầng lớp tri thức họ không ăn nữa, họ bỏ. Nhưng còn ở nông thôn thì chúng ta thì vẫn cứ dùng. Cho nên chúng ta thấy là cái này nó thuộc về cái gọi là cái văn hóa, cái văn minh, văn hóa của con người chúng ta. Chứ không phải là con người Việt Nam chúng ta tất tần tật đều ăn đâu. Không phải tất tần tật đều ăn. Ngày xưa thì chúng ta thấy cỗ bàn thì đúng là thì phải có đấy. Đã gọi là cỗ đám cưới hay là cỗ gì, bất cứ cỗ gì lớn lớn mà cứ mổ lợn hay mổ gà gì đó đều phải gì, kể cả giết con gà cũng có gì bát tiết canh. Đấy, con gà con vịt phải có bát tiết canh. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy chỉ còn là ở nông thôn và những nơi gì các tầng lớp trung lưu thôi, và đặc biệt ở nông thôn. Mà kể cả chúng ta thấy những cái quán ăn ở thành phố, ở ngoài thành phố, ở các đường phố, các thứ đó, chúng ta thấy những cái nơi mà gì có thể ăn cái tiết canh sống này đó, thì những cái tầng lớp thượng lưu, những cái tầng lớp tri thức, những cái tầng lớp mà họ có trình độ học vấn và hiểu biết về cái vệ sinh an toàn thực phẩm, họ cũng không có ăn, đặc biệt họ không ăn. Đó, chúng ta thấy. Cho nên ở đây thì cái này là tôi nói về gì, nói về cái an toàn thực phẩm đã. Còn nói về cái chuyện mà Phật tử này nói rằng họ bảo ăn tiết canh cho đỏ, đầu tháng ăn tiết canh cho đỏ, thì khẳng định với các quý vị không có cái chuyện đó. Mà thậm chí thì vị đó còn gì, xét về luật nhân quả, vị đó còn chuốc thêm tội, tội lỗi lớn nữa. Uống huyết, uống máu tươi của gì, của chúng sinh, mà bảo là gì đỏ thì chắc chắn là không bao giờ có. Không chỉ ở trong kinh Phật nói, mà chúng ta thì thấy chắc chắn là gì, các vị Diêm Vương cũng sẽ không gì, không hoan hỉ cái điều đó, khiến cho vô số những chúng sinh bị mất mạng một cách là đau đớn, oan uổng, thù hận, thì không bao giờ chúng ta bảo là ăn cái đấy mà có phúc được, ăn cái đấy mà đỏ mà có lộc được, không có đâu. Muốn có lộc thực sự á, đầu tháng chúng ta nên gì, nên đi ăn chay, và ngày mùng một đấy thì ăn chay, đến quán chay mà ăn, ngày rằm đến quán chay mà ăn. Thậm chí trong kinh Địa Tạng nói một tháng có 10 ngày gì, 10 ngày ăn chay thì nên đến quán chay mà ăn đấy. Ăn chay ở Hà Nội chúng ta mấy năm trước thì rất ít quán chay, nhưng bây giờ Hà Nội chúng ta thì rất nhiều các quán chay rồi. Nhưng rất tiếc là các quán chay bình dân thì nó còn quá ít, các quán chay Hà Nội bây giờ có nhiều, nhưng phần lớn là các quán chay đắt tiền. Vào ăn quán chay phải 100.000. Nếu mà ăn buffet mấy quán quanh quanh khu vực Quán Sứ, Bờ Hồ vân vân đó, thì phải 99.000, họ bán 99.000, thực tế là 100.000 mất rồi còn đâu nữa. Họ vẽ và 99.000 thực tế có ai lấy là 1.000 đâu, đưa 100.000 ai giả là 1.000 đâu. Mà giả 1.000 họ bảo thôi, thế chứ ai họ cầm tờ 1.000 làm gì có tờ 1.000 nữa các quý vị, tờ 1.000 có ai tiêu nữa đâu, tờ 2.000 họ chẳng muốn cầm chứ thì cái tiêu tờ 1.000 nữa. Nhưng mà bảo 99.000 một suất cơm chay ở Hà Nội, quán cơm buffet. Thì chúng ta thấy như vậy là còn rất là đắt chứ không phải đơn giản. Nhưng tôi đi vào trong Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh nhé, quán cơm chay họ sang thì 30.000, bình dân là 15-20.000, ăn 15.000 hoặc 20.000 là bình dân là đủ ăn đủ no rồi, cơm văn phòng hay là cơm sinh viên vân vân, ăn thế là đủ no và cũng đủ chất, đủ chất dinh dưỡng, rau xanh các thứ rồi. Nó còn ăn 30.000 thì khá hơn một chút, thì đấy là họ ăn cấp cao rồi đấy. Nhưng ngoài Bắc chúng ta 99.000, thậm chí nếu mà mấy người mà vào những cái quán chay mà tốt sang trọng, 5 người hoặc 6 người gọi các món ra ăn cho đủ thì phải mất khoảng 800-1 triệu bạc. 5-6 người thì mất triệu bạc, còn đắt hơn là cái vào quán ăn mặn nữa. Cho nên tôi thấy thì cũng chưa hợp lý. Nếu mà các quán chay mà mở ra mà có những cái quán ăn bình dân nữa thì mà nhiều hơn thì tôi nghĩ rằng có dành cho nhiều tầng lớp gì ăn được hơn. Rất mong các Phật tử chúng ta mà ai có điều kiện mà có thể mở ra được những cái địa điểm đẹp mà mở ra. Bây giờ giới trẻ ăn chay nhiều, văn phòng những người họ không theo Phật ấy, họ ăn chay nhiều vì họ sợ béo. Đặc biệt là các cô, các chị mà khoảng tầm 20, 25, 30, 40 trở lại là đi ăn chay, rủ nhau đi ăn chay rất là nhiều vì là sợ béo. Vì ở nhà bây giờ ăn thịt, uống rượu, uống bia nhiều quá cho nên béo. Các anh, các chị mà béo tròn cả lên thì các anh, đặc biệt các cô, các chị rất là sợ. Vì vậy mà miền Bắc, vừa qua tôi cũng đi ăn cơm chay mấy buổi rồi, tôi thấy đặc biệt là những mùng 1 và ngày rằm, rất nhiều các bạn trẻ đi đến quán ăn chay. Thậm chí là những cái ngày như vậy các quán chay, quán nào đông chật luôn. Tôi không biết cái phố gì ở gần gần chỗ bến xe Mỹ Đình, đối diện đó một chút, gần chỗ cái đối diện chỗ cái khu vực mà gọi là đại diện của lãnh sứ quán Canada. Hôm chúng tôi đến làm việc đó, ra ăn cơm ở đó, đến làm thủ tục đi Canada thì sang ăn cơm chay ở đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quán trên một cái đường phố nhỏ nhỏ, đường dài khoảng độ tầm 100 mét mà có 6 quán ăn cơm chay, mà quán nào cũng chật luôn, quán nào cũng chật, quán nào cũng đông người và phục vụ không kịp, không còn chỗ ngồi nữa. Thế như vậy chúng ta biết rằng người ăn chay ở Hà Nội chúng ta bây giờ tìm ăn chay rất là nhiều, đặc biệt là các bạn trẻ, nam có nữ có, làm văn phòng, thậm chí là những đôi bạn đi ô tô rất là sang trọng đi xuống vào quán cơm chay. Chúng ta thấy đó, cái tầng lớp thượng lưu, tầng lớp tri thức họ đã bắt đầu tìm đến những cái quán chay rất là nhiều, đặc biệt là khoảng 1-2 năm gần đây ở miền Bắc chúng ta vừa có quán chay đông và vừa có nhiều người ăn chay. Tôi nghĩ rằng nếu mà muốn có phúc á thì đầu tháng này nên ăn chay vào ngày mùng 1, giữa tháng nên ăn chay vào ngày rằm, một tháng 2 ngày đó nên ăn chay á, để mình tạo phúc. Còn nếu như trong kinh Đức Phật nói á, một tháng ăn được 6 ngày chay, 6 ngày ăn chay, đó là ngày 30, mùng 1, 14, 15 và ngày 18 và ngày 23, những cái ngày đó thì là tháng 6, cái ngày ăn chay đó thì rất là tốt. Nhưng còn như trong kinh Địa Tạng thì nói thêm ăn chay thêm, đó là ngày mùng 8 nữa. Thế nhưng ngày thì ngày 30 mùng 1 này, mùng 8 này, 14, 15 này, 18 này, 23 này, 24 đấy này, 28 tháng thiếu thì tháng 28. Còn như ở trong các sư miền Bắc chúng ta ăn chay cứ ngày 3, ngày 8 và ngày 14, 15, 30 mùng 1. Tức là 30 mùng 1 này, mùng 3, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 28. Đấy là những cái ngày mà ở trong Phật giáo miền Bắc chúng ta thì hay vào những cái ngày chay mà ngày xưa chúng tôi đi ăn cư kết hạ những cái ngày đó. Trong kinh Đức Phật nói các vị thiên vương, tức là bốn vị thiên vương đích thân các ngài đi tuần hóa nhân gian và thấy được đó, những người ở nhân gian này ngày đó bỏ việc ác và làm việc thiện, tức là chúng ta không sát sinh, không ăn thịt uống huyết gặm xương mút tủy của chúng sinh đó, mà ăn chay, làm việc thiện, tụng kinh niệm Phật được nữa thì càng tốt, không thì chỉ cần ăn chay cũng đã gì, đã có phúc rồi. Thì các vị thiên vương ấy rất là hoan hỉ, và kiểu mình cứ nói nôm na gì các ngài hoan hỉ, cho nên các ngài gì sẽ chấm mình sau khi xả bỏ báo thân, các ngài sẽ chấm mình và sẽ rước mình lên trên để làm chúng chư thiên ở trên cõi trời. Đấy thì cũng là cái việc làm rất là tốt. Mà không chỉ như vậy, các ngài mà hoan hỉ thì chúng ta thấy các ngài độ chúng ta có phúc. Không phải tự nhiên Phật lại khuyến hóa các tín đồ Phật tử tại gia một tháng là gì 2, 6 hoặc 10 ngày ăn chay đâu các quý vị. Có nhân duyên của nó hết. Những cái ngày đó là những ngày mà chư thiên đi tuần hóa nhân gian. Chúng ta ăn chay được những cái ngày đó rất là tốt, không sát sinh, không làm những việc ác, những cái ngày đó rất là tốt. Thay vào đó là gì? Là phóng sinh tu phúc làm việc thiện được nữa thì càng quý công đức thì càng nhân lên gấp bội lần. Cho nên bạn nên khuyên gì? Nên khuyên mọi người thay vào ăn tiết canh lòng lợn vào đầu tháng để cầu may, thì khuyên các bạn gì nên đi ăn chay vào đúng cái ngày mùng 1 đó, và ngày rằm đó tháng 2 ngày thôi. Chỉ cần được tháng 2 ngày thôi, các bạn thấy trong một tháng đó các bạn sẽ thấy cái sự may mắn nó khác thường với những tháng trước đây thì các bạn đã đi ăn tiết canh lòng lợn. Tôi đảm bảo với các vị, nếu vị nào mà làm được như thế, tôi đem công đức tu tập của tôi và của đại chúng để hồi hướng cho những người mà bạn khuyên người ta đi ăn chay mùng 1 và ngày rằm được, đem công đức tu tập của bản thân tôi cũng như các sư ở trong chùa và đạo tràng hồi hướng cho họ gì, cầu phúc được phúc, cầu lộc được lộc, cầu tài được tài, cầu bình an được bình an, cầu những cái điều gì, cái điều không trái với quy định pháp luật nhà nước, cầu những điều không trái với quy định nhân quả. Nguyện hồng ngân tam bảo gia trì cho họ được, đều được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Đó, bạn cứ khuyên họ làm được cái điều đó đi. Chỉ cần tháng được 2 ngày đã, mùng 1 ngày rằm đã, đầu tháng và giữa tháng. Nếu mà tăng lên được thì được gì? Vào ngày 30 mùng 1 và 14 15 tháng 4 ngày đã là quý rồi, không thì chỉ 2 ngày. Bạn cứ khuyên đi. Khuyên người ta bảo thay vào đi ăn tiết canh lòng lợn đầu tháng cho đỏ, bạn khuyên họ đi ăn chay vào ngày đầu tháng để cầu may, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, cầu tình duyên, cầu tất tần tật những điều gì pháp luật không cấm, tức là không vi phạm pháp luật đó, không vi phạm về đạo đức, về nhân quả của Đức Phật. Đảm bảo là chúng tôi sẽ gì, cầu Phật, cầu tam bảo gia trì cho họ sẽ được như nguyện. Và bạn á làm được cái điều đó, khuyên bạn làm được điều đó thì khi mà họ được như nguyện họ mới thấy gì, ô cắt tóc vào gì đầu tháng cũng gì cũng có lộc, có tài, có bình an. Cắt tóc giữa tháng cũng gì cũng có lộc, có tài, có bình an. Cắt tóc cuối tháng cũng có lộc, có tài, có bình an. Không quan trọng là đầu tháng hay cuối tháng, tất tần tật đều tốt đẹp cả. Miễn là gì, đầu tháng họ đi cắt tóc thì như bạn nói thì cắt tóc vào đầu tháng đẹp trai, có khi là nhiều cô gái theo hơn càng có tốt. Bạn gái đây gì, đi làm đẹp vào đầu tháng, có khi là gì, nhiều anh chàng là gì, đi cứ liếc liếc mắt rồi ngã xoành xoạch ở ven đường thì chết, nguy hiểm. Thầy nói trêu vậy thôi. Bạn mà khuyên được họ làm được cái điều đó, tức là ăn chay vào đầu tháng thay vào ăn tiết canh, mà họ thì được bình an, thì thầy nghĩ rằng rồi dần dần họ, người này bảo người nọ mách người kia, họ sẽ không chỉ họ không kiêng cắt tóc vào gì, vào đầu tháng nữa đâu, mà họ lại nghĩ là gì, đầu tháng tháng cắt tóc á, tức là cắt đi cái dư cái thừa những cái xấu á, để đón cái gì, cái cát cái tường cái tốt đẹp hơn á. Tóc tai nếu mà để cuối tháng mới cắt thì nó bù xù ra. À, nếu cắt vào đầu tháng thì cả tháng đẹp có phải tốt hơn không? Cả tháng lại xấu xí thì cuối tháng mới đẹp trai thì trai nhìn nữa. Đó. Cho nên đấy, cái này thì thôi nó cái nhân duyên. Trước tiên thì bạn cứ khuyên người ta được làm việc tốt đã. Người ta được bình an thì bạn sẽ có phúc thì đương nhiên. À, thì bạn sẽ ngày đầu tháng không phải chơi dài nữa. Và cuối tháng sẽ không phải gì, phải làm mãi không hết nữa, làm hoài không hết nữa. Chia ra được là tốt nhất. Một Phật tử nữa hỏi. Tên con là Minh Thư, ở thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk. Con có một số thắc mắc không hiểu, con xin thầy chỉ bảo cho con. Con xin tri ân công đức của thầy. Con đang chỉ chú Đại Bi, nhưng con nghe trên mạng nói phải chỉ thêm 42 thủ nhãn ấn pháp, vì chỉ niệm chú Đại Bi mà không hành chỉ 42 thủ nhãn ấn pháp thì như người có tay mà không có chân, nên không thể đi được. Mặt khác, chỉ biết hành chỉ 42 thủ nhãn ấn pháp mà không chỉ niệm chú Đại Bi thì cũng như người có chân mà không có tay, không làm gì được cả, cũng vô dụng mà thôi. Con đã nghe và hành trì chú Đại Bi với 42 thủ nhãn ấn pháp, nhưng khi con tìm hiểu lại thì họ nói không được hành trì 42 thủ nhãn nữa, vì thủ nhãn phải được truyền thì mới có thể luyện. Nếu cứ luyện sẽ không thành, sẽ gặp rất nhiều khó khăn và chướng ngại. Con kính mong thầy giải đáp cho con. Con xin cảm ơn thầy. Có một bạn ở tận ở trong thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, có hỏi và thắc mắc rằng bạn đang trì chú Đại Bi và hành 42 thủ nhãn pháp của Đức Quán Thế Âm. Và bạn ấy tìm hiểu và trước đây có nghe người ta nói rằng là trì Đại Bi mà không thực hành 42 thủ nhãn pháp thì không thể thành tựu, không thể thành tựu, vì giống như người có tay mà không có chân vậy. Hoặc là ngược lại, người hành trì 42 thủ nhãn pháp mà không trì chú Đại Bi giống như người không có chân, giống như người có chân mà không có tay vậy, vân vân. Đó, và do đó bạn thì bạn đã và đang hành trì Đại Bi và 42 thủ nhãn pháp. Sau khi hành trì rồi tìm hiểu thì lại bảo là không được, vì pháp này phải có người truyền, nếu không tự tu, tự lên mạng hay là tự mua sách thỉnh sách về mà hành trì thì sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, vân vân. Về câu hỏi này thì xin trả lời như thế này. Cái thứ nhất, thầy chưa thấy ở sách vở nào ở trong nhà Phật có giải thích rằng trì Đại Bi mà không hành trì 42 thủ nhãn là giống như người có tay mà không chân cả. Chưa thấy. Chưa từng thấy qua. Quả thật là chưa từng thấy qua. Có thể nói là gì? Thầy cũng là một con mọt sách. Thầy đọc sách rất là nhiều. Nhưng mà chưa từng thấy. Chứ không phải là không có nhé. Thầy không nói là không có. Thầy chưa gặp chưa thấy. Có thể bạn đọc thấy nó ở đâu đó, nhưng phải xem cái người viết và người nói cái điều đó là ai. Có phải là một vị pháp sư không? Có phải là một vị hòa thượng, một vị thượng tọa ở trong Phật môn không? Hay là một người cư sĩ, hay là một người ngoại đạo, họ tu theo tà pháp, họ nói như vậy. Thậm chí họ lấy gì? Lấy chú của Phật, lấy 42 thủ nhãn của Đức Quan Âm, nhưng họ không phải là đệ tử Phật môn. Hoặc là đệ tử Phật môn thì họ đi lầm đường lạc lối, thế nên họ mới nói như vậy. Chúng ta phải xem xét. Chúng ta biết là 42 thủ nhãn pháp này, Hòa thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân, Đại lão Hòa thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân, chúng ta phải nói đúng là Cố Giác Linh Đại lão Hòa thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân, vì ngài đã viên tịch rồi. Ngài có giảng về chú Đại Bi, giảng về chú Lăng Nghiêm, giảng về 42 pháp thủ nhãn này. Và tôi có nghe mấy lần rồi cũng không thấy Cố Đại lão Hòa thượng Thượng Nhân Tuyên Hóa, ngài nói rằng chỉ Đại Bi mà không hành thủ nhãn thì giống như người có tay mà không chân, hoặc ngược lại, hành thủ nhãn mà không trì Đại Bi giống như người có chân mà không tay. Quả thật tôi chưa thấy. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng 42 thủ nhãn pháp này đó là cái phương pháp hành trì của những hành giả tu theo mật tông. Mà hành giả tu mật tông ấy, thì các pháp của mật tông nhất định phải gì ạ? Phải có thầy truyền, gọi là mật mà. Mật tức là mật pháp, là bí mật, là pháp bí mật của gì? Của chư Phật. Cái pháp này là pháp gì? Không thể truyền bá phổ thông rộng rãi cho đại chúng được, mà phải có gì? Có thầy truyền cho trò, trò tiếp nhận từ thầy. Đó mới gọi là gì ạ? Mới gọi là hành giả tu theo mật pháp, đúng như pháp, đúng như lý, đúng như pháp. Tu theo mật tông mà không như lý như pháp thì chúng ta rất dễ đi vào đường tà. Tức là không có thầy truyền mà tự chúng ta cóp trên mạng, tự chúng ta đọc sách, tự chúng ta nghe giảng mà chúng ta hành trì là chúng ta rất dễ đi lầm đường lạc lối. Đặc biệt tu mật tông. Chúng ta tu một thời gian, chúng ta lại thấy là chúng ta thấy cảnh giới này nọ, chúng ta nghĩ là chúng ta tu chứng, và chúng ta gì? Cái tâm kiêu căng, cống cao ngã mạn chúng ta nổi lên bất cứ lúc nào. Chúng ta đi lầm đường lạc lối bất cứ lúc nào, chúng ta không biết. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta chứng đắc thần thông, chúng ta nhập cảnh giới của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Tăng vân vân, nhưng không phải. Chúng ta đi vào con đường ma sự. Cho nên hành giả tu tập mật tông hết sức cẩn thận, phải hết sức cẩn thận. Đặc biệt là mật pháp, 42 thủ nhãn pháp này thuộc về mật pháp rồi. Còn Đại Bi Thập Chú là gì? Thuộc về hiển pháp. Người hành trì Đại Bi Thập Chú không cần phải gì ạ? Không cần phải có thầy truyền, vẫn cứ tu được. Vì sao? Vì Đại Bi Thập Chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nó thuộc về gì? Thuộc về hiển pháp. Mật pháp cũng gì? Cũng hành trì được. Mà hiển pháp cũng hành trì được, tức phổ cập các căn. Giống như một câu Phật hiệu A Di Đà Phật vậy, ai niệm cũng có thể được, ai trì cũng có thể thành tựu. Đại Bi Thập Chú của Đức Phật, của nhà Phật, của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài vì lòng đại bi thương xót tất cả chúng sinh ở khắp mười phương thế giới, trong đó có cõi Nam Thiềm Bộ Châu chúng ta này, tức cõi gì, trái đất chúng ta này, nói nôm na cho mọi người dễ hiểu. Ngài thấy được rằng nghiệp chướng gì thì nhiều, nghiệp chướng chúng sinh thì nhiều, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Cho nên á, ngài đặc biệt là thấy là cái chướng sâu. Vì sao mà có chướng? Vì chính do nghiệp sát đạo dâm vọng của mình ở đời trước gieo tạo nhiều. Cho nên đời này tuy được thân người, đời này tuy được thân người, nhưng mà cái nghiệp báo oan gia trái chủ nó bám theo, nó gì, nó báo oán, nó đòi nợ quá nhiều. Thậm chí là gì, chúng ta phát nguyện tu tập làm công việc phúc thiện một chút đó, gì là các loại quỷ thần và thiên ma gì nó đến, nó phá đám chúng ta, nó không muốn cho chúng ta đi về với Phật, không muốn cho chúng ta thành tựu đạo quả giải thoát. Nó muốn cho chúng ta mãi mãi làm gì, làm nô lệ họ, làm nô lệ nó. Tức là thiên ma ba tuần đó, và các loài gì? Các loài quỷ vương độc ác đó, nó mãi mãi muốn cho chúng ta gì? Làm đệ tử của nó, làm kẻ hầu người hạ của nó, làm tôi tớ cho nó. Cho nên đó, nó phá chúng ta. Vì vậy mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài dùng đại thần lực của mình, công đức của mình, trí tuệ của mình, phước báo của mình, đặc biệt thuyết ra gì? Bộ kinh gọi là kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Trong đó có gì? Có thần chú Đại Bi. Mình gọi là gì? Đại Bi, rồi có thập chú nữa. Đại Bi thập chú. Để làm gì? Mục đích của nó là để dành cho tất cả các đối tượng, những người học Phật, những người không học Phật, có nghĩa là những người chưa phải là đệ tử Phật đó, không cần phải gì quy tam bảo đó, vẫn có thể trì chú Đại Bi được. Tức là chưa cần phải là đệ tử Phật, chưa cần quy tam bảo, vẫn có thể trì chú Đại Bi, và vẫn gì, vẫn được linh nghiệm, vẫn tiêu tai dài hạn, và vẫn gì, đoán phúc nghinh tưởng được. Cho nên đó, chúng ta thấy trì Đại Bi thập chú, đây là gì, thuộc về hiển giáo. Do đó không cần phải gì, phải thực hành 42 thủ nhãn. 42 thủ nhãn tức là gì, phương pháp gì, vừa kết ấn vừa quán tưởng khi trì chú Đại Bi. Cái này thầy, vì thầy đã gì, thầy xuất thân từ gì, từ cái sơn môn Hương Tích, tức là sơn môn chủ Hương đó, mà Cố Giác Linh hòa thượng viện chủ chùa Hương, thượng viên Hạ Thành, là thầy thế phát cho tôi á. Mà sau này thì tôi gọi là ông ấy, ở trong sơn môn thì nói nôm na cho người ta dễ hiểu gọi là ông ấy. À, đúng ra ngày xưa tôi xuất gia với hòa thượng, và hòa thượng đã nhận lời độ tôi và thế độ cho tôi, tự thế phát cho tôi. Nhưng mà sau này về cái nhân duyên đặc biệt, cho nên cụ mới bảo là thôi, y và đệ tử của tôi để thọ giới để đi học. Vì sau này để cho thuận tiện, tôi bạch với cụ luôn, thôi là đệ tử của sư phụ tôi bây giờ ở chùa Vạn Niên là đệ tử thứ tư của Cố Hòa Thượng chùa Hương đó. Thôi làm con hay làm cháu tôi nghĩ là như nhau cả. Miễn là gì, mình đối với thầy với tổ mình luôn luôn được giữ được cái gì, cái lòng hiếu kính đối với thầy với tổ là được. Cho nên xuất phát từ một cái gì, một cái nôi của mật tông Phật giáo ở phía Bắc, tức là cụ chùa Hương khi còn tại thế, cụ là một gì, một vị phải nói là một vị chân sư, phải nói là một vị, có thể nói là một vị tổ sư của gì, của mật tông. Đặc biệt gì, cụ rất là giỏi, tài đức vẹn toàn, được rất nhiều người gì, ái mộ và gì, kính ngưỡng. Bản thân tôi cũng rất là gì, ái mộ và kính ngưỡng cụ. Mà sau này ấy, thì chúng tôi thì cũng đã thọ gì, thọ mật pháp với cụ và gì, và cũng đã tu mật tông, tìm hiểu và tu tập mật tông một thời gian. Và năm ngoái, khi mà chúng tôi nghe giảng về chú Đại Bi và 42 thủ nhãn pháp của ngài Thượng Nhân Tuyên Hóa đó. Chúng tôi đã cho soạn ra thành một cái nghi thức hành trì 42 thủ nhãn pháp. Và năm ngoái khi mà cả đất nước đang bị cái nạn gọi là cái nạn là về cái bệnh gọi là sốt xuất huyết, mình gọi là sốt xuất huyết, sốt virus, sốt xuất huyết đó. Mà chính cái năm ngoái lúc đó tôi chuẩn bị đến dịp rằm tháng 7 Vu Lan đó, tôi bị sốt này phải đi viện mất 4-5 ngày. Và khi mà tôi ra đó mới thấy già trẻ gái trai, thậm chí là những anh chàng thanh niên to khỏe, cơ bắp lực lưỡng xăm sổ đầy mình vào đó thì mất hết sự sống, mặt mũi tái mét, môi thâm. Mỗi khi nó cái cơn sốt nó lên sình sịch thì lúc đó thì cơ bắp cuồn cuộn như gì mấy chú cơ bắp kia cũng như bà cụ già 80 hết, ai giống ai, chả còn sự sống nữa cả. Và bản thân tôi cũng vậy, nhờ cái đợt ốm đó mà tôi bị sốt cũng như mọi người kia mà giặt dẹo ra đó mà nằm, mà nằm lại nằm chung với các bệnh nhân như thế mới thấy này, tất cả vì cũng chẳng có phòng riêng nữa cả, vì các phòng đều kín hết, và nằm chung với bệnh nhân già trẻ gái trai, nhất đặc biệt là các em nhỏ, mỗi khi tiêm khi truyền nước thì nó khóc. Những bà mẹ, có những bà mẹ mới nuôi con, mới sinh con được mấy ngày phải cách ly con để đi bệnh viện, thấy rất là khổ. Nằm viện 4-5 ngày cắt sốt một cái tôi về, tôi về nhà tôi liền là gì, soạn ra tôi liền hành mấy pháp trong 42 thủ nhãn pháp này. Tôi soạn, mặc dù tôi soạn ra gì, soạn ra hết thành một nghi thức tụng niệm rồi, nhưng mà tôi chỉ mới thực hành có vài thủ nhãn thôi. Phát nguyện thực hành 3 tuần như vậy để cầu nguyện cho cái nạn dịch về sốt xuất huyết đấy được thuyên giảm và hết. Và quả thật không biết nó trùng hợp hay sao ấy, khi tôi phát nguyện sau 3 tuần đó thì tuần đầu tiên thì thấy các nhà chức trách của ngành y tế, của Bộ Y tế của Việt Nam mình ấy, nói rằng nó giảm xuống được khoảng 2-30%, và thực hành sang tuần thứ hai nó giảm được khoảng 60%, và thực hành sang đến tuần thứ ba thì giảm đã gì, đã gần hết. Vì gặp một cái trận mưa to, gặp một trận mưa to một cái thì chúng ta biết là cái sốt xuất huyết là nó lây lan đại đa số qua đường gì, qua muỗi đốt. Trong một trận mưa to như vậy á thì những cái trứng của con muỗi nó thì nó bị nó nở ra, hoặc là thì nó trôi hết cái loại trứng mà có nhiễm độc đó đi. Mà những con muỗi thì bị nhiễm độc đó, một trận mưa to như vậy mà mưa lạ kỳ thay mưa cả đất nước. Sang tuần thứ ba thì mưa toàn đất nước, tức là cả đất nước Việt Nam, Bắc Trung Nam, tỉnh nào cũng mưa hết. Đó, sau đó thì cái nạn đó đã được gì chấm dứt sau khoảng một tháng, hơn tháng gì đó chấm dứt. Và tôi rất mừng. Có thể đây là ngẫu nhiên, nhưng mà dù sao tôi vẫn tin là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài đã gia trì, đã giúp đỡ cho những bệnh nhân. Vì ngày đó chúng tôi cũng tha thiết, để vì nằm ốm rồi mới biết rằng á, chẳng có gì bằng sức khỏe cả các quý vị. Nằm lên trên giường bệnh rồi chúng ta thấy tất cả mọi cái, ví dụ chùa to cảnh lớn rồi chí nguyện hoằng pháp rồi vân vân, tất cả đều gì á đều buông xuôi hết, chả có được cái gì cả. Đấy là gì, đấy là tôi đấy, tôi nói là bản thân tôi, chùa to cảnh lớn, chí nguyện hoằng pháp, rồi đệ tử vân vân, tất cả nó đều là con số không, thở còn chẳng được, hoằng cái gì. đi chưa vững. Thì chùa cảnh cái gì, Phật sự cái gì. Cho nên lúc đó chỉ có một điều duy nhất đó là cầu mong sức khỏe, cầu mong sớm được gì, sớm được hết bệnh, có sức khỏe thì mới làm được cái gì thì làm. Các cụ chúng ta ngày xưa nói có sức khỏe là có tất cả, quả thực không sai. Lúc chúng ta ốm đau mới thấy sức khỏe là quý nhất. Đó. Sức khỏe là quý nhất các quý vị, chứ không phải là tiền bạc, không phải là danh vọng, không phải là vợ chồng, không phải là con cái, không phải là chức tước, vân vân. Sức khỏe lúc đó là quan trọng nhất. Cho nên khi mà dứt cái cơn sốt một cái về mà cái như bình thường á, thì người ta gì, người ta ăn vào để dưỡng bệnh. Nhưng tôi thì gì, ở trong phòng và tụng kinh một ngày ba thời, hành trì đại bi thập chú và 42 thủ nhãn pháp này, thì nhưng tôi chọn có mấy thủ nhãn thôi. Đó. Và trì ít nhất là một khóa lễ như vậy là 49 biến đại bi. Các vị biết là trì 49 biến đại bi ít nhất cũng phải mất khoảng 2 tiếng đồng hồ trở lên. Mà trong khi đó thì thân thể mình còn chưa hết bệnh. Đó. Nhưng mà mỗi khi trì như thế thì xong một cái thì đấy, thấy tinh thần nó thoải mái hơn. Và sức khỏe cũng thế, cải thiện hơn, à, tốt hơn. Và hết 21 ngày sau thì tôi mới khỏe khỏe dần. Và khi gì khoảng một tháng sau thì mới thực sự là khỏe hết. Và khi mình khỏe hết thì cũng thấy là đài báo và các, đặc biệt là bên Bộ Y tế họ thông báo là đã chấm dứt cái dịch sốt xuất huyết ở Việt Nam, à, năm ngoái năm kia gì đó. Tôi không nhớ rõ, hình như năm ngoái hay năm kia. Hình như năm ngoái hay sao? Năm ngoái, cái dịch sốt xuất huyết khủng khiếp. À, năm ngoái đấy, đúng rồi, năm ngoái. Tôi nhớ rồi, năm ngoái đấy. Năm nay, dịch sốt xuất huyết ở dưới huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình của tôi vừa qua cách đây khoảng độ là một tháng. Rộ lên. Sư trong chùa cũng 2-3 người bị rồi. Đặc biệt người dân bị rộ lên, mọi người sợ. Tôi xuống đó mở khóa tu đó 3 ngày 4 ngày, hôm đó là 4 ngày, 5 ngày, khuyên các Phật tử là ngoài cái việc chú tâm để cầu nguyện Tam Bảo, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho thỉnh Phật Ngọc ra, à, thỉnh Ngọc về để tạo tự yểm tâm ra, thì còn hướng dẫn cho các Phật tử hướng tâm để cầu tiêu trừ cái bệnh sốt xuất huyết đang diễn ra ở tại địa phương ở dưới đó. Và quả thật sau có mấy hôm sau thì nó cứ giảm dần, và thì bây giờ cũng hết rồi, hết cái dịch đó, hết tại đó luôn, tại đó và hết luôn. Cho nên chúng ta biết Phật pháp có thể tiêu trừ được những cái gì ạ, những cái bệnh chướng, nghiệp chướng và báo chướng của chúng sinh, đặc biệt là gì? Là chỉ chú đại bi, chú lăng nghiêm. Như Hòa Thượng Tuyên Hóa nói gì, ở đâu có người chỉ chú lăng nghiêm và chú đại bi thì ở đó có các hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ gia trì, có Phật pháp tăng Tam Bảo ở gia trì. Mà chúng ta biết có Tam Bảo gia trì, có hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ gia trì, chứ thiên chúng gia trì thì những cái nạn dịch nó sẽ gì, tiêu trừ. Những ma chướng sẽ không cánh mà bay. Đó. Cho nên cái việc hành trì đại bi thập chú, Phật tử này phải biết rằng là gì ạ? Không cần là cứ phải gì ạ? Phải thực hành thủ nhãn, một trong 42 thủ nhãn hay cả 42 thủ nhãn thì mới có hiệu lực, mới có công năng, mới có kết quả tốt, không cần. Còn 42 thủ nhãn pháp này á, là phải gì ạ? Phải được thầy truyền mới được. Đúng như vậy đấy. Phật tử tìm thấy ai đọc và ai nói là gì? Thực hành 42 thủ nhãn là phải được gì ạ? Phải được truyền thì mới có thể tu luyện, thì mới có kết quả. Bằng không sẽ dễ lầm đường lạc lối. Là đúng đấy, gặp chướng ngại là đúng. Nếu như chúng ta tự lên mạng, tự nghe giảng, tự mày mò mà hành trì 42 thủ nhãn pháp này, rất dễ đi vào đường tà. Tôi khẳng định cái điều đó là có thật. Nếu Phật tử mà có duyên với Mật Tông, nên tìm đến các quý thầy tu với Mật Tông. Các ngài sẽ truyền cho mình cái về mặt pháp á, thì khi đó mình mới phải hành trì mà truyền rồi nhưng mình thỉnh thoảng cũng phải gần gũi lân mẫn các ngài để hỏi, để trình những cái sở tu, sở chứng, sở ngộ của mình xem có phù hợp hay không, có đúng hay không. Nếu đúng thì các ngài giải sách tấn mình cứ thế mà hành trì. Mà còn mà sai thì mình phải gì? Phải dừng lại. À, mà phải thì phải sửa sai ngay, không có sẽ đi vào con đường tà, rất nguy hiểm. Cho nên người ta mới nói về mật pháp, tức là tu theo mật tông của nhà Phật là dành cho những cái bậc căn cơ gì, căn cơ cao. Những tầng lớp mình phải nói là có thể nói nôm na những người phải có trí tuệ, phải có công đức, có phúc báo mới có thể hành trì mật pháp được, mật tông được, mới thành tựu trong gì, trong mật tông được. Bằng không ấy, thì rất dễ nhầm đường lạc lối. Tôi ngày xưa tôi cũng hành trì một thời gian. Các vị biết mà tôi ngày xưa tôi thọ mật pháp và trì chú. Mật tông thì họ chú trọng đến vấn đề gì, tam mật tương ưng, hay còn gọi là tam mật gia trì. Tức là sao? Tức là khẩu thì trì chú, tay thì kết ấn, còn tâm thì quán tưởng. Đó gọi là tam mật tương ưng, tam mật gia trì, tam mật tương ưng. Đó. Thân thì kết ấn, miệng thì đọc chú, tâm thì quán tưởng. Ba cái đó kết hợp với nhau giống như chiếc đỉnh ba chân ấy, thì sẽ thành tựu được mật pháp. Gọi là tam mật tương ưng. Khi mà làm thực hành thật tốt, có thể dùng công đức của gì, của người tu tập về mật pháp này có thể chữa bệnh cho mọi người, có thể giúp đỡ được rất nhiều người. Gọi là tam mật gia trì, có thể giúp đỡ được rất cho nhiều người. Thậm chí chúng ta thì người đang ốm đang bệnh, chúng ta có thể trì chú cho họ, sờ lên đầu họ là họ khỏi. Thậm chí là trì vào cốc nước đưa cho họ uống là gì, họ cũng khỏi. Ngày xưa chúng tôi học mật tông, sư phụ tôi ở chùa Vạn Niên dạy cho tôi các nghi thức nghi quỹ của mật tông, và cái năm đó tôi cũng đang mệt mệt, và tôi ra đó tôi học, tôi ở lại đó luôn, ở ngoài chùa Vạn Niên luôn. Và phòng sư phụ tôi ngủ thì ngay bên cạnh cái thất của sư phụ tôi, tôi ngủ cái phòng đối diện phía bên kia. Cứ dậy sáng tôi dậy tôi trì chú, và trước đó thì gì, tôi chưa học, sư phụ tôi dạy cho tôi mà tôi học trì chú các bộ chú về mật tông, về mật pháp. Tôi trì chỉ có 3 hôm, tôi học 3 hôm, sư phụ tôi kiểm tra, và sư phụ tôi thì nói rằng sư phụ tôi xin lỗi các vị, sư phụ tôi gọi là mày học có 3 ngày mà hơn người ta gì, học 15 năm, hơn rất nhiều người học 15 năm. Đấy là sư phụ tôi nói như vậy. Còn thì tôi thì không biết là vì sao sư phụ tôi nói như thế. Thì có thể là gì, sư phụ tôi hỏi tôi về ấn quyết, thì không hiểu tại sao tôi thì bình thường ra tôi nhớ rất là kém, trí nhớ tôi nó kém lắm, nó rất là kém. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại chú tâm, tôi thích, tôi chú tâm tôi học như thế. Rồi ấn quyết qua có 1 lần thôi mà đến mấy chục cái ấn đều làm được hết, làm đúng chứ không phải làm sai, làm còn đẹp nữa cơ. Đấy là về ấn, về quyết. Còn về chú thì chúng ta biết là chú thì từ phiên âm, từ tiếng Phạn ra đọc nó rất là khó. Để trì có hồn á thì không phải là dễ các quý vị. Nhưng mà tôi học đến đâu, tôi trì đến đâu, sư phụ chắc ở trong phòng sư phụ nghe hết, cho nên là sư phụ mới nói rằng á, mày học mới có 3 ngày mà hơn rất nhiều người học 15 năm. Cả về ấn quyết lẫn gì, lẫn cái phương pháp trì chú, tức là cái âm điệu của gì, của trì chú nó có hồn, nó có lực, và nó gì, nó có cái mình phải nói là có cái linh ở trong đó. Mình nói nôm na là như vậy, là chúng ta hiểu. Cho nên cái đây nó còn cái duyên. Nhưng mà vì tôi thì thấy rằng muốn đi về bây giờ thì lại hoàng về hoàng truyền thiên về tịnh độ. Vì tôi thấy nhân duyên của chúng sinh ở thời mạt pháp này, như Ấn Tổ cũng như là các vị tổ sư về Tịnh Tông, đặc biệt là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, người khuyên là thôi thời mạt pháp này, khuyên mọi người mình tu nữa và khuyên mọi người đi cái phương pháp nào mà nó ổn đáng nhất, nó đảm bảo nhất, đó là gì? Pháp môn tịnh độ. Khuyên mọi người tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Vãng sinh về đó rồi thì thực sự mới là người tu hành. Gặp A Di Đà Phật là thầy mình, Quán Âm Thế Chí Văn Thủ Phổ Hiền Địa Tạng, vân vân đó. Các vị Độc Bồ Đại Bồ Tát sẽ trực tiếp làm thân giáo sư để dạy mình, thì chắc chắn mình sẽ thành tựu. Vãng sinh về đó rồi mình không bị thoái chuyển nữa, không bị cảnh khổ của sinh già bệnh chết, không bị cảnh khổ về gì, về tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân nó chi phối nữa. Chúng ta thẳng tiến gì ở trên con đường đạo cho tới ngày thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển. Đấy mới là gì, là một cái người khôn nhất, khôn ngoan nhất và thông minh nhất trong cái thời mạt pháp này để tu tập. Cho nên tôi vì nghe lời tin sâu cái lời dạy của các bậc tổ sư chư tôn đức trưởng lão về Tịnh Tông, cho nên thì bây giờ thì thiên về tịnh độ. Nhưng mà trước khi phát nguyện đới nghiệp vãng sinh thì cũng muốn đem lại một cái lợi ích nho nhỏ kết duyên với đại chúng, với mọi người, với các tầng lớp xã hội, mà đặc biệt là y giáo phụng hành lời dạy của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không. Cho nên khuyên mọi người trong 7 năm học tập và tụng kinh Địa Tạng, hành trì theo hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để tu đức tu thiện, báo hiếu ông bà tổ tiên, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, nhẫn đến gì trả nợ các oan gia trái chủ. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gì đã vay mượn, đã gì đã giết họ. Cho nên đây cũng là vì vậy các vị thấy trong 3 năm qua chúng tôi chuyên giảng một bộ kinh, đó là kinh Địa Tạng. Trong chùa cũng chuyên tụng một bộ kinh, đó là kinh Địa Tạng. Còn tất cả những kinh khác hoặc những bài giảng khác nó chỉ là trợ duyên. Còn chính hạnh đó chính là giảng kinh Địa Tạng và đọc tụng thọ trì kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Rất nhiều Phật tử, rất nhiều những người dân chưa tin Phật, chưa biết đạo, nay họ đã tin Phật, đã biết đến đạo. Rất nhiều những người dân trước đây gì khổ sở bệnh tật, khổ sở về gì, về tâm linh, tâm lý ở trong cuộc sống không thể giải quyết được. Nhưng khi mà nghe giảng một kinh Địa Tạng, thọ trì đọc tịnh, đọc tụng kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cái vấn đề tâm linh, tâm lý ở trong gia đình họ phần lớn là gì, đã được tiêu trừ, đã được giải quyết. Cho nên họ tin rất gì, rất sâu. Thậm chí nhiều người còn quy tam bảo nữa, nhiều người còn thờ Phật ở tại nhà nữa, thỉnh kinh thỉnh tượng về nhà để gì, để đọc, để tụng, để lễ bái, để cúng dường Phật, cúng dường Bồ Tát tại gia đình. Cho nên đây là gì, đây là trong nhà Phật gọi là gọi tùy căn cơ để gì, để giáo hóa, tùy nghiệp chướng của chúng sinh để dẫn dắt họ. Bây giờ nếu mà khuyên họ niệm Phật để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới ngay, chưa chắc họ đã tin. Vì bây giờ họ đang cầu gì ạ? Đang cầu được bình an, đang cầu được mạnh khỏe, đang cầu được có công ăn việc làm tốt, đang cầu được có gì ạ? Con trai lớn tuổi có thể lấy được vợ, con gái lớn tuổi có thể lấy được chồng, đang cầu con cái gì cưới nhau mấy năm, năm năm chục năm, hơn chục năm rồi chưa có con, tìm các loại thuốc để cứu chữa, đông tây y kết hợp rồi, thậm chí là tâm linh cũng chữa rồi không được, cúng bái rồi cũng không được, lập đàn rồi cũng gì sám hối rồi cũng không xong. Nhưng nay tụng kinh Địa Tạng một thời gian, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường làm việc thiện theo hướng dẫn của gì của chúng tôi, nhiều những đôi vợ chồng trẻ có, già có, thậm chí có đôi gì trên 50 tuổi rồi, cưới nhau đến hơn 20 năm rồi, gần 30 năm rồi không có con. Nhưng thì vừa qua thì sau khi thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng hoặc ấn tống kinh điển Bồ Tát Địa Tạng để cúng dường cho mọi người đọc tụng, tự nhiên gì họ được như nguyện, tức là gì được sinh con trong khi đã gì trên 40 tuổi, thậm chí có một vài trường hợp trên 50 tuổi tự nhiên sinh con. Sinh con không phải gì thông qua một cái sự tác động bên ngoài nào đó. Đó, chúng ta thấy đó là những cái sự vi diệu ở trong Phật pháp. Nếu khi chúng ta thì nhất tâm tín thọ phụng hành, trong nhà Phật gọi là gì? Có cầu tất sẽ có cảm, có cảm á tất sẽ gì có ứng, có ứng á thì tất sẽ gì sẽ có gì có linh, có linh á thì tất sẽ gì có thông, tức là sẽ được gì sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Đấy là mình nói theo cái cách gì? Cách hiểu của chúng ta thế gian là như thế. Cho nên ở đây các Phật tử ở trong đạo tràng chúng tôi bây giờ, chúng tôi thiên về khuyên nghe giảng thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng cho tiêu trừ nghiệp chướng. Còn chú Đại Bi và kinh Phổ Môn chúng tôi cũng khuyên các Phật tử tu cũng rất là tốt, nhưng mà cái đó là gì trợ duyên thôi. Còn cái chính hạnh, chính duyên chính hạnh trong đạo tràng chúng tôi bây giờ phát nguyện thêm 4 năm nữa là 7 năm hành trì kinh Địa Tạng. Bây giờ mới có 3 năm thôi, còn 4 năm nữa. Nếu các Phật tử mà có thể cùng có duyên chuyển sang tụng kinh Địa Tạng cùng với chúng tôi một thời gian xem, có thể gì thấy cái cuộc sống của mình về tâm linh hay tâm lý, hay là trong cuộc sống thế gian cũng như gì, cũng như ở việc học Phật xuất thế gian á, có thể các quý vị sẽ thấy khác hơn rất là nhiều, thấy tốt đẹp lên rất là nhiều. Cả việc thế tục cũng như việc xuất thế đều tốt lên rất là nhiều. Cũng với thời gian học và tu tập như vậy. Cho nên ở đây chúng tôi mới muốn nói rộng ra như thế để cho Phật tử này cũng tham khảo thêm. Chứ còn nếu mà Phật tử này á mà hành trì 42 thủ nhãn và đại bi thập chú đó mà chưa được thầy truyền giới cho, tức là chưa thọ về mặt tông á, thì thầy nghĩ là nên thôi, nên dừng lại, không có là dần dần là sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, nhẹ là gặp rất nhiều chướng ngại trong cuộc sống, nặng là có thể dễ gì sẽ sinh cái tâm gọi là đầu tiên là cống cao ngã mạn, xong rồi á sẽ gì sẽ trở thành gì chướng ngại, và thậm chí là sẽ điên điên khùng khùng, sẽ loạn tâm đó, không phải đơn giản đâu. Cho nên dừng ngay cái việc hành trì 42 thủ nhãn pháp là thuộc về pháp của mật tông. Cho nên nếu chưa được thầy truyền thì Phật tử lại nên dừng ngay, và các Phật tử chúng ta cũng nên gì nên dừng khi chúng ta ai mà đang hành trì mà chưa được thọ mật pháp thì cũng nên gì nên dừng ngay. Vì cái pháp này là pháp khi mà chúng ta kết ấn, chúng ta quán tưởng, chúng ta trì chú, các vị thiên long bát bộ các ngài phải tuân thủ. Đặc biệt là những cái pháp gọi là những pháp câu triệu, ở trong đó gọi có những pháp câu triệu, tức là thỉnh chư thiên, thỉnh các vị gì, thậm chí các vị thánh tăng, các vị bồ tát đó, còn phải vân tập. Trong 42 pháp thủ nhãn có những pháp mà hàng bồ tát và hàng chư thiên, hàng thánh tăng còn phải vân tập để gì, để hộ đàn, hộ giới và hộ pháp. Nhưng khi về đó lại thấy chúng ta câu thỉnh, câu triệu các ngài về, thỉnh các ngài về á, mà chúng ta gì làm sai pháp, các ngài không hoan hỉ, các ngài bỏ đi, lần sau chúng ta có thỉnh, có câu triệu các ngài không về nữa thì ma gì thiên ma ba tuần đích thân nó về, hoặc là sai các gì các vị tướng quân của nó, hoặc là các vị binh hùng tướng mạnh của nó về để giả làm Phật Bồ Tát, giả làm chư thiên long bát bộ để cho mình thấy cái này cái nọ cái kia, và mình đắc được thần thông, để đắc được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta tâm thông, túc mệnh thông, vân vân đó, chúng ta chết, chúng ta sẽ đi vào đường tà. Cho nên khuyên Phật tử này và các Phật tử, nếu chưa được thọ mật pháp, tức là chưa được thì được thầy truyền cho cái pháp mật tông á, thì chưa nên học, không nên học chứ không phải chưa, không nên học 42 pháp thủ nhãn, và không hành trì 42 pháp thủ nhãn khi chưa có thầy truyền. Mà thầy truyền phải là thầy đã thọ mật tông, mật pháp, và là biết về, biết rõ về cái phương pháp tu tập này, truyền cho mình mới được. Chúng tôi thì thực tế mà nói thì không ai truyền cho chúng tôi trực tiếp cái này, nhưng chúng tôi đã thọ mật tông, đã thọ mật pháp. Cho nên khi nghiên cứu, chúng tôi đã đối trước di ảnh của Giác Linh, Cố Trưởng Lão, Hòa Thượng Thiện Nhân, Thượng Tuyên Hạ Hóa, và phát nguyện nếu có duyên, Ngài cho con thì xin được soạn ra, in ra và soạn 42 thủ nhãn pháp này để hành trì, để cầu nguyện tiêu trừ cái bệnh trước mà rất nhiều người dân Việt Nam năm 2017 đó đang mắc cái nạn gọi là cái bệnh chướng, về cái bệnh gọi là sốt xuất huyết đó, khủng khiếp, chết cũng khá nhiều người, mà đặc biệt là nó làm cho rất nhiều người khổ sở, mất công, mất việc, mất đi sức khỏe. Cho nên chúng tôi vì cái đại nguyện đó mà soạn ra và hành trì một thời gian, nhưng từ đó đến nay thì cũng không hành trì được mấy, không hành trì được nữa, hành trì được có một thời gian thôi, sau đó thì dừng lại, sau đó thì dừng lại. Đấy, qua cái câu hỏi này của Phật tử, thầy nên gì, nên trả khuyên và trả lời như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con xin chào thầy, con là Phạm Thị Lan, sinh năm 1973 ở thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Chồng con là Trần Quốc Thuận, sinh năm 1973. Chúng con lấy nhau sinh được 2 người con. Hiện nay chồng con đã bỏ con đi theo người khác và đã có con. Con trai lớn của con tên là Trần Quốc Thuấn, sinh năm 1994. Hồi bé cháu không biết nói, 7 tuổi mới biết gọi bà. Đến năm lớp 9 mặc cảm với bạn vì nói ngọng nên không muốn tiếp xúc với ai. Một thời gian cháu có biểu hiện đập phá đồ đạc nhà cửa, chặt cây. Đưa cháu lên bệnh viện Thường Tín, bác sĩ nói cháu bị bệnh trầm cảm. Con cho cháu vào bệnh viện tâm thần, bác sĩ kết luận là bị bệnh tâm thần kinh phân liệt. Cháu có biểu hiện hành động như là lấy dao băm vào đầu, vào tay, đâm mẹ vào sườn, nên con phải khâu 5 mũi. Cháu đánh cả ông bà nữa. Nay con được người mách đến thầy, nên con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con làm sao con lại khổ thế. Có cách gì con thoát khỏi tình cảnh này không ạ? Con xin tri ân công đức thầy. Một Phật tử tên là Phạm Thị Lan ở tại Kim Đằng, Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Nói lấy chồng có 2 đứa con, nhưng chồng lại ra bỏ ba mẹ con đi với người con gái khác, và hiện tại ông đã có con với người con gái đó rồi. Phật tử nói là có đứa con trai lớn, năm lên 7 tuổi biết nói, lên 9 tuổi học lớp 9 thì mặc cảm với bạn bè cho nên không đi học nữa, bỏ học. Và đến cái lúc mà cực điểm đó là bị bệnh trầm cảm, phải đưa đi bệnh viện, bác sĩ nói bệnh tâm thần, bị thần tâm thần, thần kinh phân liệt, và còn thì thường hay lấy dao để băm lên đầu mình, thậm chí là đâm cả mẹ, chửi cả ông bà, vân vân, không có từ việc gì cả. Thì bảo là có người mách lên đây để xin thầy cứu. Không phải đó, thầy làm gì có cái tài đó, thầy có phải bác sĩ đâu. Thầy cũng chẳng phải bác sĩ, cũng chẳng phải là một ông thầy thuốc chữa bệnh, mà cũng chẳng phải là một ông thầy tu có thần thông. Thầy chỉ là một người bình thường thôi. Thầy thuốc không phải này, bác sĩ không phải này, rồi mong thầy tu có thần thông cũng chẳng phải này. Đó, các vị cứ nghe ai người đó nói, ai đã đồn như vậy là gì, là tin họ như vậy mà lên là gì, thất vọng đấy. Thầy chỉ có khuyên mọi người là gì, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, nghe giảng và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và ai mà tin theo làm theo thì sẽ được Phật Bồ Tát gia trì cho, hộ pháp Thiên Long Bát Bộ các ngài gì cũng gia trì cho, có thể tiêu trừ được nghiệp chướng ngay trong đời này và được hưởng phúc lạc ngay trong hiện kiếp này, thì không phải đợi đến kiếp sau đâu. Đó. Trước đây tôi cũng thường nói là có rất nhiều những trường hợp điên điên khùng khùng. Và đặc biệt là có những trường hợp điên cởi quần cởi áo lang thang ở ngoài đường, đi bệnh viện 3 tháng rồi bệnh viện Thường Tín mãi rồi cũng không khỏi. Sau đó thì đi đến đạo tràng, đến chùa, rất là đến chùa. Chúng tôi hướng dẫn cho về tụng kinh Địa Tạng, nghe giảng kinh Địa Tạng, mà thậm chí cho một sư ông về tận quê tận nhà ở dưới thì ở dưới Mỹ Đức ấy. Lập ban thờ cho thờ ảnh Bồ Tát Địa Tạng, thờ Phật đó, mình gọi nôm na là thờ Phật ở tại gia. Lập cái cây hương thờ một tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng ở tại cái đất nhà ấy. Và hành trì tụng kinh Địa Tạng một thời gian, thì tự nhiên cái cháu nó điên điên lang thang đó, nó biết về nhà. Tắm rửa sạch sẽ đi, cắt tóc đi, mặc quần áo đẹp vào, không phải là người điên nữa. Và biết nấu cơm dần dần, biết nấu cơm, biết quét nhà, biết làm việc nhà, hết sạch sành xanh, trở thành người bình thường. Thậm chí cũng có những trường hợp cũng ở quê ở Mỹ Đức, đoàn của Phật tử bà Hê đó đưa lên đây điên điên khùng khùng vẫn mấy năm rồi chả biết cái gì nữa. Thậm chí là đến trước cửa chùa cứ sắn quần lên tần bẹn, gãi sần sật trước cửa Tam Bảo, trước các sư luôn, chả biết gì nữa. Có nghĩa là không biết tàm quý, không biết hổ thẹn nữa cả. Tức cái thần kinh của họ thì họ không biết được xấu hổ là cái gì trước mọi người nữa cả. Nói cái gì không biết nữa. Gia đình đưa lên bảo là chữa bệnh, chúng tôi thấy là cũng khó. Đưa lên chữa bệnh thì cái thứ nhất chúng tôi không phải, ở đây không phải là chùa Khai Nguyên, không phải là một bệnh viện, cũng chẳng làm phải là một trại tâm thần. Cho nên tôi bảo là thì thôi, thì gia đình đã có tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin vào Tăng Ni ở chùa, ở trong đạo tràng ấy, thì phải có người ở đây mà trông nom để xem thế nào, để cùng tụng kinh niệm Phật. Khuyên lên mấy ngày đầu thì lên Tam Bảo thì cứ ngồi tí lại ra, ngồi tí lại ra. Tại vì trời nóng và sắn quần lên tận bẹn trước thì ở trước cửa Tam Bảo nói thì bà cười hình khạch chả biết cái gì. Nhưng xong mấy ngày sau, được tuần sau thì biết niệm Phật theo mọi người. Bà không biết chữ, không biết tụng kinh, nhưng biết niệm Phật. Lúc niệm Phật và niệm thật to lên. Sang tuần thứ hai thì ngồi được cả khóa lễ. Sang tuần thứ ba thì tự nhiên không đờ đẫn, không thì mắt mũi thấy tươi tỉnh trở lại, mọi người thì thấy được biết. Và đợi khoảng tháng, hơn tháng thì tỉnh táo hoàn toàn, lên xin với tôi là thôi con khỏe rồi, cho con đi về. Thế hỏi là khỏe thật chưa? Bảo khỏe thật rồi. Còn đỡ đơ nữa không? Bảo không đỡ đơ nữa, biết rồi. Đó, chúng ta thấy cũng có những trường hợp như thế. Nhất tâm tín thọ phụng hành, không biết đọc kinh, một lòng thì ngồi lễ Phật và làm công quả chùa thôi, một thời gian cũng khỏi bệnh. Cái coi như đi chữa bệnh thì cũng được, nhưng mà tất nhiên phải có người, phải có người nhà để trông nom, người nhà chùa để bận nhiều công việc, không thể nào mà trông nom được. Mà tốt nhất ở nhà thì nếu nó không đi ở nhà thì về đem kinh, về thỉnh kinh, thỉnh đài về nhà. Trên ban thờ thì có cái giảng kinh Địa Tạng, lấy một cái mình nghe nữa để cho có niềm tin. Và đặc biệt là gì, mình cùng tụng kinh Địa Tạng ở nhà rồi lấy cái nước cúng hàng ngày đó, mỗi ngày múc lấy 7 chén nước dâng lên cúng trước chánh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng ạ. Thanh bông hoa quả thành tâm, đặc biệt là 7 chén nước trong cúng già ngài. Sáng sớm hôm sau tụng kinh xong lại thay nước mới đi. Cái nước cũ đó là đem gì, đem cho nó uống trực tiếp được thì tốt nhất, nó không uống trực tiếp thì đem nấu cơm nấu canh gì, hoặc cho vào trong cái bình nước cả nhà cùng uống, và đặc biệt là nó uống được những cái đó. Và mình tụng kinh xong là hồi hướng nguyện cầu Tam Bảo Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng tiêu trừ nghiệp chướng cho con mình, và mong cho nó thì sớm được khỏe mạnh trở lại. Thầy nghĩ rằng gì, nếu nhất tâm làm được cái điều đó, cùng với cộng với phóng sinh tu phúc, cũng ràng lấy một vài quyển kinh Địa Tạng, nếu không có nhiều thì cũng ràng lấy một quyển, hai quyển, năm quyển, mười quyển kinh Địa Tạng để nhảy nhà chùa, có thể lại cũng ràng biếu người khác, cũng ràng người khác họ đọc cho mình tiêu nghiệp. Có thì có thể vài chục cuốn hoặc trăm cuốn, mà không có thì một cuốn, hai cuốn cũng được. Một cuốn kinh có khoảng được 20.000, 18-20.000 gì đó thôi, nó không nhiều lắm. Thầy nghĩ là có thể được. Có thể được. Mà có điều kiện thì một pho tượng, cũng rằng một pho tượng Địa Tạng con đó để hồi hướng cho cháu nó, cầu đảo bệnh cho cháu nó, rất là tốt. Có những cái trường hợp đến nói với tôi không biết là thật giả như thế nào, nhưng mà Phật tử họ đến kể với tôi, cái người thân trong gia đình đến kể với tôi. Có một người nói rằng khi mà bị bệnh rất là nặng, nằm ở trên giường bệnh mà mình gọi là chết, chết lâm sàng. Y học bây giờ, khoa học y học bây giờ gọi là chết lâm sàng. Và cái trường hợp mà sau khi chết hơn tiếng đồng hồ, tức là mình cứ nói là tim còn đập nhưng mà hơi thở nó rất là ít rồi. Và chuẩn bị thì con cháu nó chuẩn bị, nó bàn cái việc gì, làm tang, đám tang. Cái câu chuyện này kể cho tôi cuối năm ngoái. Phật tử này thì cũng chưa phải Phật tử đâu, gọi là biết đi chùa thôi, đến chùa Khai Nguyên chỉ có một hai lần thôi. Thế khi mà nghe thấy họ thầy phát động cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, Phật tử này cũng phát tâm cúng dường một pho tượng Địa Tạng 3 triệu, pho tượng Địa Tạng nhỏ 3 triệu. Và một thời gian sau thì bị ốm nặng, và khi bị ốm đó là đi viện đó, thì họ bảo là chết rồi đó, nhưng mà gia đình bảo là xin không cho xuống nhà xác, mà là xin chuẩn bị chết chứ, chuẩn bị chết, trường hợp này chuẩn bị chết. Thế gia đình bảo là nếu mà bác sĩ bảo là nếu mà chết thì phải để chết ở trong viện thì phải cho xuống nhà xác. Nhưng gia đình là không muốn cho xuống nhà xác, cho nên đã xin là thở oxy để cho về nhà. Thế đi được nửa đường ấy, thì Phật tử này hình như ở chỗ Văn Điển, gần chỗ Văn Điển thì phải. Đấy gọi là cái huyện Thanh Trì, chỉ biết là ở huyện Thanh Trì thôi chứ không rõ là nó ở khu vực nào, gần khu nào, ở huyện Thanh Trì. Và đi từ bệnh viện Bạch Mai về được gần nửa đường thì con cháu là thấy không thở nữa. Đi về nhà thì chuẩn bị rút oxy, là bàn bạc nhau làm tang rồi thì tự nhiên là thấy mắt mũi hồng hào trở lại. Và tự nhiên là thấy là oxy nó lại hoạt động trở lại, thì cứ thấy ấy dần thì bà cụ lại sống lại. Bà cụ ấy nói với tôi rằng ấy, sau đó kể cái câu chuyện đó lên lễ Phật sau, khỏe rồi, mấy tháng sau khỏe rồi, cuối năm về lễ Phật và ngồi nói chuyện và nói với tôi rằng lúc bà cụ ấy mà tự nhiên ấy, thấy cái trời đất quay cuồng và tối sầm lại thì thấy rằng thì thấy y như là cái cảnh giới của trong kinh Đức Phật nói cho trong kinh Địa Tạng. Bà cụ thấy mình đi đến một cái bờ biển, và trên cái bờ biển đó thì thấy cái nước thì nó bốc khói, và thỉnh thoảng là thấy nó phun lửa ra, và thấy rất nhiều những loại chúng sinh chết lặn hộp trôi lăn ở trên đó, và thấy có rất nhiều những cái loài quỷ đầu trâu mắt ngựa, rồi các loài chó loài rắn bay nhảy lượn lờ ở trên đó và đi bắt người. Và cụ thấy thế bà cụ sợ quá, bà cụ mới gì mới bắt đầu là niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bà cụ niệm được mấy câu Phật hiệu như vậy thì tự nhiên bà cụ thấy một pho tượng Địa Tạng từ dưới cái biển nó trồi lên. Và thấy pho tượng Địa Tạng nó trồi lên và thấy từ cái pho tượng nó trồi lên và thấy đúng là Ngài Bồ Tát Địa Tạng. Ngài cầm gậy tích trượng cưỡi trên cái bông sen vàng ngũ sắc, phóng hào quang rất là gì? Là đẹp. Và dắt bà đi một đoạn. Dắt bà đi một đoạn thì khi dắt bà đi một đoạn một cái thì thấy Bồ Tát gì? Bồ Tát biến mất vào trong hư không một cái thì bà cũng đồng thời cũng tỉnh lại. Và nghe thấy tiếng con tiếng cháu đang nói chuyện bàn về cái việc đám tang của mình, bây giờ thấy lại thấy con cháu mình vui quá và nói rằng người thì nói rằng mẹ đã sống lại rồi, người thì nói rằng gì bà đã sống lại rồi, người thì nói rằng đấy ôi rồi bà lại sống lại rồi thì quý hóa có phúc đức quá vân vân thế này thế khác đó. Và sau đó thì tỉnh lại thì là không cần phải đi viện nữa, sức khỏe của bà vài tuần sau nó ổn định dần rồi và 2-3 tháng sau thì khỏe hẳn và lên được chùa đó. Chúng ta thấy đấy là những câu chuyện mà chúng tôi thấy chúng tôi thực nghiệm thực sự được nghe từ những cái lời kể của các Phật tử khi mà hành trì kinh Địa Tạng và cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Còn cái câu chuyện mà tôi kể một lần thì như đấy ở trên Xuân Khanh có trường hợp là bà mẹ mất mà con chiêm bao thấy Phật thấy Bồ Tát về để nhà và cứ tưởng là giả, chiêm bao thấy và vào hỏi chúng tôi đấy là ma hay là Phật. Tôi bảo là về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng đấy 7 ngày nữa, nếu mà thấy lại y như thế mình không mong cầu mà thấy lại y như thế 2 lần nữa, tức là 3 lần thấy cảnh giới như nhau như thế thì đó là gì? Đó là thật. Và Phật tử này về tụng thêm 7 ngày kinh Địa Tạng nữa và thấy y như thế và vào gặp tôi xác định là đó là thật, không phải giả. Do công đức thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng và cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng mà siêu độ được bà mẹ, khiến cho bà mẹ gì sau khi chết đi được Bồ Tát Địa Tạng dẫn dắt từ dưới cõi U Minh, tức là ở dưới địa ngục khổ đó, để đi thoát hóa đầu thai về cảnh lành. Thậm chí cái trường hợp này có thể còn được vãng sinh đấy. Cái trường hợp ở trên Xuân Khanh tôi kể câu chuyện từ lâu rồi đó, trường hợp này có thể còn được vãng sinh nữa. Vì cái nhân tu trước đây bà cụ thì cũng đã tu rồi, cũng làm Phật tử đã tu rồi, mà khi là thấy cái điềm lành tướng lạ như vậy, không chỉ thấy Bồ Tát Địa Tạng mà còn thấy cả A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí nữa đến để tiếp dẫn nữa, cho nên tôi nghĩ là trường hợp này có thể còn được đấy nghiệp vãng sinh. Đó. Cho nên công đức tu tập đó, rất là lớn như vậy, chúng ta nên gì? Nên khởi cái niềm tín kính để mà hành trì. Phật tử này thầy khuyên nên tụng kinh Địa Tạng và lấy cái nước đó cho nước cúng hàng ngày đó cho con trai uống, tụng ở tại nhà mình là tốt nhất. Còn hôm nào thì lên chùa và pháp hội Địa Tạng có gì thì lên chùa, mà lễ để làm sớ thì nhà chùa cũng trợ duyên cho các sư các Phật tử, trợ duyên đó là làm sớ để cầu siêu cho các oan gia cháy chủ và lịch đại gia tiên nhà mình, và cầu đảo bệnh cho cháu nó đứa, trợ duyên cho thì càng tốt. Càng nhiều người trợ duyên cho thì mình càng tốt, càng tiêu nghiệp nhanh. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Thúy Hạnh, sinh năm 1995, địa chỉ ở Đan Phượng, Hà Nội. Con có đôi lời muốn hỏi thưa thầy. Cách đây 3 tháng con có mang thai một đứa bé trai. Bây giờ đã được 3 tháng. Con vừa bị sảy thai vào ngày 20 tháng 9 âm lịch. Trong 3 tháng con mang thai bé, gia đình con có rất nhiều sự thay đổi, cãi vã, chửi bới, thậm chí con còn bỏ về ngoại và con còn có ý định bỏ nhà đi tu. Mỗi lần cãi nhau, con lại lên chùa và vào đúng khóa tụng kinh Địa Tạng, và con có tham dự ba khóa. Vô tình một hôm con bị đau bụng, con nằm viện 5 ngày. Ngày cuối cùng khám lại, bác sĩ bảo con không có tim thai nữa và con phải chấp nhận bỏ bé. Con rất sợ, con sợ mình đã phá đi một sinh mạng làm người, trong khi bé tu bao kiếp với đi làm người, con rất buồn. Nhưng vì con không có tim thai, không còn sự sống, nên con chấp nhận bỏ. Khi con ngậm thuốc cho bé ra, đến khi bé ra khỏi cơ thể con, đều tụng chú Đại Bi. Nhưng không hiểu sao, con đọc được 2 câu, thì con lại tự quay sang đọc chú Vãng Sinh. Cứ thế, đọc mãi cho đến sáng hôm sau. Từ hôm bé mất đi, con thỉnh thoảng mở lại bài tụng kinh Địa Tạng của Thầy và con đọc theo. Con rất muốn biết con phải làm sao để bé được siêu thoát. Con có chút muốn hỏi, trước đây vợ chồng con buôn bán quần áo, nhưng được một người nhân viên của chủ buôn ăn trộm hàng và giao hàng cho con bán cho con với giá rẻ. Con có bảo chồng con nhiều lần là không nên làm thế. Chồng con bảo không sao, thời gian nữa mình có điều kiện thì mình không lấy hàng của anh nhân viên kia nữa. Nhưng tự nhiên vừa rồi anh nhân viên đó lại có việc không lấy hàng và giao cho chồng con đi nữa, và chồng con không lấy hàng của anh đó nữa. Con thấy hai việc, một là chồng con đang làm ăn như vậy giờ không lấy hàng nữa và làm ăn chân chính. Hai, khi đứa bé gia đình con xảy ra cái vã quá lớn, từ khi con lấy chồng đã được 6 năm tới nay, con có một bé gái và một bé trai rồi ạ. Đúng lúc chồng con không lấy hàng của anh kia nữa thì bé ra đi. Trước đây con đi chùa mẹ chồng con bảo là con đi ít thôi, mê tín dị đoan ít thôi. Nhưng lần này bé mất, chồng con bảo đi chùa thì rủ chồng con đi cùng. Con không hiểu có phải bé là oan gia trái chủ đến đòi nợ con không. Nhưng vì vợ chồng con làm ăn chân chính và con cũng hay đi chùa tụng kinh niệm Phật nên bé giải thoát cho con không ạ. Con rất lo lắng và sợ, mong thầy giải đáp giúp con. Câu hỏi khá là dài. Câu hỏi khá là dài. Qua câu hỏi của Phật tử này thì thầy xin trả lời như thế này. Phật tử Đan Phượng nói rằng cách đây 3 tháng có mang thai một bé trai, nhưng do sau này bác sĩ bảo đi khám không có tim thai cho nên đã bỏ. Thì cái việc này thì thôi, chúng làm đã làm rồi thì thôi, thầy không nói nữa thì lại thêm lo. Điều quan trọng nhất bây giờ Phật tử này nên gì? Vào những cái pháp hội Địa Tạng hay những cái lễ đại đức cầu siêu. Có 3 tháng rồi thì tức là cũng đã thành hình hài rồi, nên lên để cái làm cái bài vị để cầu siêu cho, lên chùa làm cái bài vị để cầu siêu cho bé, để bé sớm được giải thoát. Còn ở nhà thì Phật tử cũng nên cố gắng tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc và hồi hướng cầu siêu cho bé để bé được giải thoát, sớm được siêu thoát. Còn cái việc làm ăn buôn bán thì thôi, thì thầy nghĩ rằng mình cũng không nên tiếp tay cho những cái kẻ xấu như vậy. Tuy họ bán cho mình rẻ một chút, mình bán có lời hơn một chút, nhưng mà cái mình làm những cái việc khuất tất bất chính như vậy, tiếp tay cho những cái người xấu như vậy, nếu không may bị pháp luật họ phát hiện ra, cái người kia họ bắt nó khai ra là bán đổ hàng cho mình, thì đương nhiên là gì, mình dính dáng đến pháp luật, đó là tiêu thụ cái hàng ăn trộm ăn cắp. Mà người ăn trộm ăn cắp hoặc đi tù 10 năm thì mình cũng gì, cũng dính đến pháp luật, cái đó tiêu thụ những hàng trộm cắp đó khi cũng mất vài năm. Và nếu không vài năm thì nó cũng gì làm ảnh hưởng cái uy tín của mình. Thầy nghĩ rằng thôi, mình là người học Phật rồi thì phải làm ăn chân chính. Thầy nghĩ rằng nó rẻ được một chút thì cũng chẳng đáng là bao đâu, có khi là mình mà mất kém phúc tổn phúc thì vào cửa trước nó ra cửa sau. Các cụ ngày xưa nói là vào lỗ hà nó ra lỗ hổng, hay các cụ ấy nói gì, sởi lởi thì rời cởi rời cho, có ro thì gì rời cho rời lại lấy lại. Đấy, cho nên đấy, mình sống nó phải gì, cái thứ nhất là phải làm ăn chân chính, trong những kinh Đức Phật nói trong bát chính đạo đó là gì, đó là chính nghiệp. Chính nghiệp tức là làm ăn bằng cái nghề nghiệp là gì, chân chính. Cái trước tiên một Phật tử chúng ta muốn giàu có, muốn sang trọng, muốn bền lâu thì phải làm ăn cái nghề làm ăn chân chính đã. Cho thầy khuyên là theo thôi cái việc đó thì bỏ đi, đừng có theo đuổi cái vấn đề mà mua hàng của kẻ ăn trộm bán rẻ cho mình rồi mình để bán đắt để kiếm lời, thôi bỏ đi, để sẽ thấy gia đình nó sẽ hạnh phúc lên đó. Còn cái vấn đề cầu siêu thì những pháp hội Quan Âm hay pháp hội lớn thì nên lên làm bài vị trong vòng 100 ngày từ khi bỏ bé, trong vòng 100 ngày mà làm được cái điều đó tốt, tức là 3 tháng, hơn 3 tháng một chút xíu đó, làm điều đó tốt, mà nên tụng kinh để hồi hướng cho bé. Thì thầy nghĩ rằng làm được như vậy thì dần dần gia đình sẽ tốt lên. Sang một câu hỏi khác, có Phật tử hỏi gì là Phật, con kính bạch thầy. Có mấy câu hỏi như sau. Một, con có vài câu hỏi muốn thầy chỉ dạy ạ. Con sinh năm 1947, con có người con trai mất năm 2007, và cuối năm nay vào khoảng tháng 10 hoặc tháng 11 tới, con muốn cải cát cho con của con. Muốn hỏi thầy là con có cải cát cho con của con được không? Và nếu được thì làm vào ngày nào được ạ? Con muốn tụng kinh trước khi làm cho con của con ở tại nhà, và con muốn tụng kinh Địa Tạng thì con nên lập đàn khoảng 3 hay 7 ngày ạ. Và khi cải cát con phải làm thế nào cho đúng chính pháp nhà Phật ạ? Vì con trai cả của con, tức là anh của con trai đã mất của con. Nó cứ loằng ngoằng. Thực ra nó thì nó rất là mạch lạc, nhưng mà viết nó nhiều quá cho nên đọc nó cũng khó mà nhớ hết được. Tức là anh trai của con trai đã mất của con. Nó nói là phải mời thầy cúng làm cho lễ lạt, toàn đồ sát sinh, ván xôi con gà và những thứ khác, đồ máu thịt chúng sinh khác để cúng ở mộ và ở nhà. Con thì nghĩ là vừa tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu cho con, xong anh trai nó lại nói là làm đồ mặn để cúng, vậy thì còn lợi ích ở đâu? Con mong thầy chỉ dạy ạ. Cái thứ nhất, thầy xin trả lời vào luôn, đó là gì, Phật tử này có thể làm vào tháng sang, để sang đầu tháng 11 đi, làm cho nó ấy, còn giờ ông cuối giữa tháng thì có thể không kịp. Nên mà sẽ để đầu tháng 11, đó là ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 11 âm lịch. Chiều ngày mùng 3 thì vào từ 13 đến 15 giờ chiều ngày mùng 3 âm lịch tháng 11 thì động thổ phá nấm và đào huyệt, tức là động thổ đào huyệt mới và phá nấm đó. Nhưng nhớ là khi mà phá nấm thì đào xuống tới nắp quan tài thì để nguyên ở đó, không được mở nắp ra để xem trước, phải để ở đó, vì lúc đó mình chỉ động thổ phá nấm và đào huyệt thôi, cho nên ấy sạch đất cát để nguyên đó. Và đến đêm ngày mùng 3 sang rạng sáng ngày mùng 4, tức là sang ngày mùng 4 rồi đó, thì từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, đêm ngày mùng 3 rạng sáng ngày mùng 4 đó, tức là sang ngày mùng 4 rồi, từ 1 giờ 5 phút đến 1 giờ 15 phút thì bắt đầu thì mới mở ván thiên, tức là bật ván thiên ra và bốc bốc mộ, bốc xương sang để sang cái quách mới. Khi mà xong việc thì sẽ phải an táng trước 3 giờ, tức là an táng sang mộ mới trước 3 giờ. Dậy sáng cái hôm đó thì từ 7 rưỡi 8 giờ cho đến 9 giờ thì đó thì ra để xây và để ốp đá hay là ốp chụp vân vân gì đó thì là được trong ngày đó, những ngày đó. Còn cái việc thì tụng kinh 3 ngày hay 7 ngày, thầy nghĩ rằng là thôi bắt đầu từ ngày mai cứ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cho hết đến ngày đó thì để làm thì sẽ tốt hơn. Cũng không cần phải đi mượn, đi nhờ ông thầy cúng đâu, không cần. Nếu làm ông thầy cúng cả tháng mình tụng kinh như vậy, giờ ông thầy cúng đến giết gà rồi giết qué để cúng bái các thứ đó thì nó tổn phước thêm. Nên cả nhà nên bàn ra kiểu thanh bông hoa quả thanh tịnh ra làm lễ ở tại đó là tốt nhất. Và khi làm thì đơn giản thôi, nếu mà biết trì chú đại bi hoặc tự mình biết được thì tốt, không thì mời nhóm Phật tử đến trong đạo tràng đến là tốt nhất. Đó là trì cho ba biến đại bi thập chú, ba biến đại bi một biến thập chú hay ba biến đại bi thập chú đều được. Xong rồi bát nhã, xong niệm Phật, xong rồi hồi hướng tam tự quy, xong mình khấn nguyện với thần linh thổ địa ở đó và khấn với cái vong đó, hôm nay là ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, vào giờ mấy giờ đó thì xin làm lễ động thổ, phá nấm và làm lễ động thổ gì đào huyệt để sang cát cho vong linh tên là gì đó, ngày tháng năm sinh nhớ được thì tốt, không nhớ được thì chỉ cần nhớ là gì, năm mất là bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, đang chôn ở đâu, và xin được thì xin được sang cát để chuyển từ chỗ này sang chỗ nào đó để an táng, vân vân. Mình khấn nôm na như vậy thôi, là như vậy là xong, bắt đầu là đào là ấy. Nhưng trước khi mình động thổ, mình chọn giờ động thổ như thầy nói lúc nãy rồi thì mình phải làm lễ trước đi, lễ trước khoảng độ 30 phút hoặc là tiếng đồng hồ, gần tiếng đồng hồ đi, ví dụ như là 1:30 hoặc 2 giờ làm động thổ chẳng hạn, thì 1 giờ làm lễ thì để 1:30 hoặc 2 giờ mình động thổ, hoặc 2:30 động thổ thì mình cứ lựa làm lễ trước đi cho hết cái tuần hương, hoặc gần hết tuần hương đó, ít nhất phải được hết 2/3 tuần hương thì mình mới bắt đầu gì động thổ thì tốt nhất. Cái khi mà đến đây làm cái nghi thức Phật giáo đấy, còn cái khi mà đến cái đêm mùng 3 rạng sáng mùng 4 thì bật ván thiên, trước khi bật ván thiên mình chỉ cho một biến đại bi thập chú trong bát nhã, xong bắt đầu khi mà niệm Phật hoặc là niệm chú lục từ đại minh chân ngôn an mani bát minh hồng thay vào đó cũng được, hoặc niệm nam mô a di đà Phật cũng được, thì khi đó là để bắt đầu mở ván thiên làm cho đến xong, xong xuôi đó thì bắt đầu là cứ niệm Phật từ chỗ đó chuyển sang đến chỗ cái huyệt mới đó và chôn và an táng xong vẫn cứ niệm Phật như vậy. Niệm Phật xong xuôi đâu cho an táng xong, vùi đất xong đến bằng mặt một cái thì khi đó mới hồi hướng tam tự quy và phát nguyện tam tự quy, xong bắt đầu gì nghỉ đi, về nhà nghỉ, sáng ra đi xây hoặc là ốp đá. Bao giờ xong một cái thì có cái gọi là, nếu cẩn thận đó thì mình có cái khoa cúng nhập mộ đó. Còn nếu không biết cúng thì nhờ các sư ra cúng cho tốt nhất. Các sư ra cúng thì thanh bông hoa quả, mâm cơm chay hoặc thanh bông hoa quả là xong. Nhớ có thể cúng thì lại phải giết gà giết qué rồi các thứ rồi vân vân. Nếu các sư không gọi được thì tự mình cũng có thể gì lại trì ba biến đại bi thập chú bát nhã và niệm chú vãng sinh, niệm Phật xong hồi hướng cho cầu xong rồi khấn nguyện các vị thần linh thổ địa, các vị thần cai quản cái khu đất, cái nghĩa trang này đó, mình khấn nguyện cái vong linh đó cho họ để sớm được nhập mộ và sớm được siêu thoát. Như vậy là gì, cho gửi nắm xương họ ở đó, và còn nữa cái thần thức thì nguyện cho họ sớm được siêu thoát và cảnh giới lành nhân thiên để gặp Phật pháp và tu hành, mong chứng đắc thánh quả, mau chứng đắc thánh quả và độ chúng sinh ở đời sau. Đó là làm theo nghi thức Phật giáo tốt nhất, nhẹ nhàng nhất, tốt nhất, không tốn kém mà là hiệu quả, khiến cho vong linh cũng như là người thân được phúc, giảm tội mà lại được phúc, không bị tội mà lại được phúc. Còn nhờ các ông thầy cúng thì chắc chắn là gì? Sát sinh hại vật thì chúng ta biết rồi, theo nhân quả là gì? Là có tội đấy. Ý nữa Phật tử này hỏi, thầy cho con hỏi thêm ý nữa là con xem trên mạng nhiều thầy giảng là ăn chay cũng được mà ăn mặn cũng được, và con của con nó bảo là bà ăn chay thì ốm yếu không có sức khỏe, khổ con cháu, mà các con thì đi làm xa nhất là ăn chay Trường ạ, và con cũng ăn chay được 1 tháng đến 6 đến 10 hôm ạ, mà kể cả ăn thịt nhưng con cũng ốm đau liên tục ạ. Con vẫn ăn thịt mà con cũng thấy còn ốm đau nhiều ạ. Con bạch thầy chỉ dạy cho con về lợi ích và công đức của việc ăn chay ạ và phóng sinh. Con có thầy còn có thầy bảo chùa tôi chẳng phóng sinh bao giờ vì cứ thả ra rồi người ta lại bắt vào, chưa tính có người mua thì mới có người bắt, mình mua về thả đến cửa chùa nó chết thì phải tội. Yên lành chẳng sao, mình dặn mua người ta bắt đáng không chết, mà vào lồng chết thì đi mua tội chứ không có lợi ích việc của phóng sinh ạ. Con mong thầy chỉ bảo cho con biết việc phóng sinh lợi ích hay không ạ. Lợi ích hay phải tội ạ? Cái việc đầu tiên thầy nói cái việc vấn đề ăn chay. Các vị đi vào bệnh viện xem, 1.000 người đang nằm trong bệnh viện thì có đến 999 người đó là ăn mặn, thậm chí cả 1.000 người thì đều ăn mặn và nằm viện. Chứ không phải là gì, ăn chay là yếu còn ăn mặn là khỏe. Cái khỏe hay cái yếu nó là cái mệnh và cái cơ địa của mỗi người. Cái thứ nhất mình gọi là cái mệnh, tức là cái số phận, mình nói nôm na là dễ hiểu là số phận, nhưng trong nhà Phật thì gọi là cái duyên, cái nghiệp của người đó. Sát sinh hại vật thì sẽ đem đến cho mình cái sức khỏe gì không tốt, không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp. Nói gì nói ăn chay mà yếu đấy, thì chúng tôi là tăng ni cả chùa Khai Nguyên này, hệ thống trong tăng ni đạo tràng của chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, rồi chùa Hoàng Tân, chùa Văn Lai, chùa Quất Lâm, chùa Vân Gia, vân vân, tất cả những chùa tôi trụ trì tăng ni đều ăn chay Trường hết. Chúng tôi vẫn khỏe, chúng tôi vẫn làm mọi công việc bình thường, từ việc gì các sư trèo lên lái máy cẩu, lái máy xúc, lái xe lu, lái ô tô, lái công nông, lái cần cẩu, cái gì tất tần tật đều làm được hết. Việc gì người ta làm được thì tăng ni trong chùa cũng có đủ sức để làm, mà làm rất là tốt. Như vậy thì không phải là ăn chay là yếu. Có cái bước đầu ấy, chúng ta mới ăn chay ấy, thì nó thay đổi cái cơ địa chúng ta, nó mất khoảng độ một vài tháng đầu, một vài tuần, một vài tháng là nó cứ run vì nó thiếu cái chất gì, thiếu cái chất mà chúng ta đang quen thuộc đó. Nhưng một thời gian sau thì chúng ta ăn dần từ 1 tháng, 2 ngày, 6 ngày, 10 ngày, thậm chí nửa tháng, cứ dần dần lên như vậy, và chúng ta thấy ổn định một cái chúng ta ăn chay Trường thì cơ địa của chúng ta thì nó thay đổi, nó không quá đột ngột, nó thích nghi, thì chúng ta sẽ không thấy mệt mà run như vậy. Và rất nhiều người trước đây ăn mặn bệnh rất là nhiều, thậm chí ăn bệnh ung thư nữa cơ, bệnh gút, bệnh ung thư vân vân, nhưng sau khi ăn chay, tụng kinh niệm Phật, tiêu trừ nghiệp sướng, phóng sinh tu phúc thì họ lại khỏe mạnh trở lại, thế mới hay. Thậm chí bệnh khỏi cả bệnh ung thư phổi, ung thư gan, ung thư vòm họng, ung thư tủy vân vân. Rất nhiều người bị những căn bệnh quái ác sau khi chuyển ăn chay lại khỏi bệnh hoặc là kéo dài thêm tuổi thọ, là chiều trường hợp như thế các quý vị. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng ăn chay là gì, là ốm đau, ăn chay là bệnh tật, ăn chay là gầy còm vân vân. Ăn chay mà chúng ta biết ăn đủ chất, các loại chất như rau và rau xanh và đậu lạc, vừng vân vân, ăn các thứ chúng ta muốn ăn chay cho có sức khỏe cũng phải tìm hiểu, phải hỏi các sư, và chúng ta phải thậm chí phải đọc sách, đọc báo nữa để hỏi cách ăn chay làm sao cho đảm bảo sức khỏe. Mà đặc biệt là cái tâm chúng ta thì nó phải tĩnh, ăn chay nó mới khỏe được. Còn Phật tử này hỏi là việc phóng sinh, công đức phóng sinh có tốt không hay là tội? Vì Phật tử nói là có vị sư ở gần chùa bảo rằng phóng sinh thì thêm tội, vì không phóng sinh không thì không có người bắt, nay chúng ta phóng sinh có người bắt. Và dẫn chứng vị sư nói là chùa của tôi chưa bao giờ phóng sinh. Tôi cá với Phật tử này, các ông sư hay bà sư cái chùa này là ăn mặn, ăn thịt uống rượu. Cho nên mới hướng dẫn cho gì mấy Phật tử của mình mới nói những cái lời như thế. Tôi cá 100% là cái vị sư này chắc chắn là ăn thịt uống rượu. Mà tôi dám cá một cái nữa là cái vị này học hành cũng chẳng đến nơi đến chốn gì cả. Nói gì ngược lại với giáo lý của Đức Phật. Đức Phật đã khuyến hóa mọi người phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, đó là việc thiện. Trong các việc thiện thì phóng sinh tu phúc là một việc đại thiện, mà lại nói phóng sinh là gì, lại thêm tội. Không phóng sinh thì không có người bắt, còn phóng sinh thì lại có người bắt, mà mang về chùa khi nó chết trong con chim, chết trong lồng con cá, chết trong chậu phải tội. Và nói như thế là không đúng với gì, với giáo lý của Đức Phật, không cần bàn nữa. Chắc chắn là vị sư này, Phật tử này mà, hoặc các Phật tử nào chúng ta nghe một vị sư nào mà tương tự nói rằng phóng sinh tu phúc bố thí cũng ràng, bố thí cúng dường thì có việc thiện. Vì sao? Vì cúng dường đem đi cúng dường cho ông ấy hay cho thầy thì có việc thiện, thì chúng ta thì họ khuyên như vậy. Còn phóng sinh không có việc thiện, không phải là việc thiện, không có công đức ấy, thì tốt nhất chúng ta thì đừng có bao giờ đến cúng dường cho một cái vị sư như thế nữa. Tốn tiền mà cúng dường cho một vị tà sư tà hạnh, một vị á đến cái giáo lý cơ bản của Đức Phật còn không biết, thì chúng ta cúng dường cho họ có phúc báo gì, có công đức gì? Thậm chí trong kinh Đức Phật còn nói gì đó là tiếp tay cho kẻ xấu. Ở trong Phật môn đó thì chúng ta thì họ đọa chúng ta thì cũng đọa theo họ. Cho nên cái trường hợp này khói về bàn đó là gì? Một vị nói như thế có đúng, có phải minh sư hay không? Chắc chắn là gì, là tà sư chứ không phải minh sư nữa. Không phải một vị sư tốt mà chắc chắn là vị sư, một vị tà sư. Tôi cá 100% vị này rượu thịt tì tì, thì mới khuyên các Phật tử của mình như vậy. Thôi không cần bàn, không cần bàn nữa. Thôi, đồng thời thì cũng khép lại cái chương trình câu hỏi Phật pháp kỳ số 42, câu hỏi số 6 ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.